Âm Đạo Phật ngày nay hân hạnh giới thiệu đến quý vị bài pháp thoại Trái đi của mẹ. Do Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Pháp Hoa, Australia, ngày 15 tháng 5 năm 2006. Kính mời quý vị lắng lòng nghe.
Lắng lòng nghe lời vàng chữ Phật, bậc đại bi đại giác vẹn toàn, kính lại Phật con xin tinh tấn thấu lời kinh pháp vô lưu truyền.
453 câu kệ luôn hành trì xóa hết lầm mê, thầm sáu phẩm con xin kính lễ ánh đạo vàng soi lối con về.
Kính thưa toàn thể quý thiên hữu tri thức, đề tài chúng tôi sẽ chia sẻ với quý vị trong đêm hôm nay là trái tim của mẹ. Sở dĩ chúng tôi chọn đề tài này vì hai lý do. Ngày hôm qua, Chủ nhật 14 tháng 5 2006 là Chủ nhật thứ hai của tháng 5, mà theo nền văn hóa phương Tây đó là ngày tôn vinh công ơn sanh thành dưỡng dục của mẹ. Lý do thứ hai nữa, tại đây chúng tôi nhìn thấy có rất nhiều bà mẹ với nhiều độ tuổi khác nhau. Có cụ đã 80, có cụ 70, có nhiều bà mẹ đang còn rất trẻ đều có mặt. Đề cập đến trái tim của mẹ là đề cập đến tất cả tình thương mà cuộc đời có thể có, những hạnh phúc mà cuộc đời đang hiến tặng và sẻ chia cho tất cả chúng ta. Chúng ta không nói khói óc của người mẹ, mà chúng ta chỉ nói trái tim của mẹ, vì trái tim đó nó vượt lên trên cả khói óc. Nó là một cái gì đó rất là giàu dạt và chứa đựng tất cả sự hy sinh tận tụy để giúp cho con cháu được thành công. Tất cả chúng ta dù lớn, vai trò vị trí xã hội khác nhau, nhưng tất cả chúng ta đều có một người mẹ. Cũng nhờ người mẹ với trái tim cao cả đó, hạnh phúc, sự thành công, những giá trị trong cuộc đời cũng theo đó có mặt. Hồi ngày rằm tháng Giêng 2006 vừa qua, chúng tôi có đi tham quan một trung tâm mồ côi. Và lúc đó chúng tôi có đề cập đến sự mất mát của các em. À, cũng do hoàn cảnh mất mát đó mà các em đã trở thành những người thiếu sự chăm sóc của cha và mẹ ruột của mình. Chúng tôi có đề nghị các em hãy dành một phút tưởng niệm cho cha mẹ nếu đã quá cố, và nhớ đến công ơn sanh thành dưỡng dục của cha mẹ đã giúp cho các em có mặt trong cuộc đời. Có một vài em không thể nào làm theo sự hướng dẫn của chúng tôi. Các em bắt đầu khóc, những giọt nước mắt ứ đọng trên đôi má của chúng. Chúng tôi hỏi một lát thì các em mới trả lời rằng là: thưa thầy, tụi con rất là hận mẹ, bởi vì tụi con nghe kể lại rằng cái ngày con mới lọt có mặt trên cuộc đời đó, thì mẹ con đã mang con bỏ ở ngay một cái xó của ngôi chùa. Cũng từ cái cảnh huống đó mà ngày hôm nay con trở thành kẻ mồ côi, mặc dù có mẹ mà trở thành mồ côi. Bây giờ nghe thầy nói về công ơn sanh thành dưỡng dục, con không cảm nhận được, bởi vì do mẹ con mà con khổ đau, do mẹ con mà con bất hạnh. Do đó cảm nhận cái hạnh phúc và trái tim của mẹ bằng cách nào? Câu nói nói của các em 14 tuổi tại một ngôi chùa ở huyện Nhà Bè nói về cái cảnh trạng mất mát tình thương của em, đến độ em đã không còn tình cảm gì đối với người mẹ ruột đã không có cơ hội chăm sóc em từ lúc mà em có mặt trên cuộc đời, là điều mà tất cả chúng ta cần phải suy nghĩ. Chúng tôi có đề cập và phân tích một cách nho nhỏ cho các em thấy được rằng mặc dầu trong tình huống bất hạnh đó, người mẹ đã phải nén đi cơn đau rất lớn vì hoàn cảnh, vì điều kiện không cho phép đẩy các em vào trong một tình huống để các em đưa ngôi chùa như là một viện mồ côi nuôi nấng. Chúng tôi đã phải lý giải như thế này: nếu như người mẹ đó không sáng suốt trong giây phút quyết định nhận các em để nuôi cho các em lớn lên thì chưa chắc các em đã được trưởng thành như ở tuổi 14, tức là 14 năm về sau. Có lẽ là người mẹ nhận thức rất rõ về hoàn cảnh cá nhân, điều kiện kinh tế hay là bệnh tật của bản thân. Việc đèo bồng mà nuôi một đứa con như vậy có thể làm cho cả hai mẹ con cùng chết đói. Cho nên thà người mẹ chết đói một mình, nhưng người mẹ đã gửi đứa con vào trong viện mồ côi của một ngôi chùa. Để đó người mẹ tin chắc chắn 100% rằng đứa con của mình sẽ được nuôi nấng bởi tình thương và lòng từ bi của vị trụ trì, và nó được nuôi nấng bởi đạo lý của nhà Phật, bởi tuệ giác của Như Lai Thế Tôn, bởi những đức tính cao thượng mà tất cả mọi con người cần phải có. Sự lựa chọn và quyết định đó đó, rõ ràng nếu như chúng ta không phải là tư cách của người mẹ, chúng ta khó có thể cảm nhận được đánh giá và nhận định vấn đề từ ngay cái cách mà nó diễn ra đó. Từ lúc chúng ta tạo ra rất nhiều nỗi hàm oan cho cuộc đời, và đây là cho người mẹ, chúng tôi phải lý giải cái tình huống đó cho các em mồ côi mà mẹ các em đã đẩy các em vào trong cô nhi viện. Các em vẫn tiếp tục khóc, nhưng các em khó có thể hiểu được rằng không biết là mẹ của mình có ứng xử một cách giống như là vị thầy đang giải thích cho các em nghe hay không. Tuy nhiên, dù sao đi nữa các em vẫn có một nguồn an ủi nhất định nào đó. Và chúng tôi đã nói tiếp rồi, trong kinh điển Đức Phật nói làm được thân phận con người quý báu vô cùng. Cái thân phận quý báu đó đó, đôi lúc trong cái hoàn cảnh khổ đau bất hạnh đó, mình không nhìn thấy được, đến độ có nhiều thi sĩ đã phải than trời trách đất và không bao giờ muốn mình trở thành con người lần thứ hai trong tương lai. Kiếp sau xin chớ làm người, làm cây thông đứng giữa trời mà reo. Lời nói đó đã được nền tảng dân học Việt Nam ca tụng như là một ý chí rất bất khuất trước một bối cảnh mà trong đó vua quan và mọi người đó đã không thấy được cái tinh thần dân tộc, không thấy được tinh thần yêu nước, cứ mãi mê mà trở thành nô lệ của bài sắc. Cho nên thà là một cây thông mà còn có thể tạo ra tiếng gió thổi, mây bay, suối chảy thông reo, văng vẳng, tạo ra âm hưởng du dương trầm bổng cho các thi sĩ có thể tạo ra những án thơ hay và kiệt tác, còn hơn là làm con người mà hoàn toàn mất đi giá trị của một con người. Dĩ nhiên góc độ và cách thức nhận định đánh giá vấn đề đó nó có cái rất xúc tác mạnh để cho con người sống có ý nghĩa hơn, nhưng giải pháp đó là một cái gì đó hoàn toàn bế tắc. Bởi vì nếu không làm con người thì chỉ có làm các loài động vật, không thể con người biến thành thực vật được. Dầu cho quy luật tiến hóa của Darwin là của các nhà khoa học gia cho rằng nó có thể có, nhưng trên nguyên lý nhân quả của nhà Phật, các loài chúng sanh có tình thức trong quá trình luân hồi sanh tử dựa theo đạo đức và nghiệp báo của cá nhân. Sự trở thành con người hay là trở thành cái con vật gì đó hoàn toàn do hành vi đạo đức của con người định đoạt. Cho nên nếu không làm con người, chắc chắn rằng nỗi khổ niềm đau càng gia tăng gấp bội. Làm một con người khó đến độ Đức Phật đã đưa ra một ảnh dụ như một biển cả bao la, có một con rùa mù sống đến gần 100 năm. Dĩ nhiên là sức già của con rùa không làm cho chúng có thể nhạy bén cho vấn đề định hướng và bơi ở trên mặt biển bao la không cùng tặng. Cũng rất là may, con rùa đỏ đã vớ phải một cái khúc cây đang trôi, và khúc cây này rất may mắn có một lỗ bọng bên trong. Con rùa chua được vào ở bên trong cái hang lỗ đó, và cuối cùng nhờ cái khúc cổ bọng này mà sóng gió dập dồ đã không làm cho con rùa bị chết ngay giữa lòng biển. Sự kiện một con rùa mù bắt gặp được một khúc cây bọng, chui vào được trong đó để trở nên an toàn và khúc cây này được đưa vào trong bờ là một chuyện hoàn toàn hiếm có. Tình trạng hiếm có đó Đức Phật đã sánh ví với mạng sống của con người. Vì Đức Phật đã nói các loài thủy tộc, nói chung là các loài nào mà số lượng càng đông càng nhiều đó thì phước báo nó càng ít. Cho nên loài cá, nói chung loài cá, loài thủy tộc là có cái phần dân số đông nhất. Chính vì thế mà phước báo của chúng kém hơn con người. Như vậy con người được xem là tinh hoa nhất của các loài động vật. Cho nên làm con người là điều rất quý. Nhưng đối với các em mồ côi 13, 14 tuổi nói một triết lý về giá trị nhân sinh của con người, các em khó cảm nhận được lắm. Nhưng mà làm thế nào để các em thấy được rằng sự có mặt của các em trong cuộc đời này là quý báu, và nhờ cái sự quý báu đó đó, các em cần phải có lòng nhớ về trái tim của người mẹ. Dĩ nhiên người mẹ ở đây đối với các em là một người không đáng để các em kính trọng. Nhưng nếu chúng ta thấu rõ được những nguyên nhân sâu xa, những điều kiện môi trường hoàn cảnh éo le trong giai đoạn đó làm cho người mẹ không còn một quyết định nào khác ngoài việc gửi gắm các em vào trong ngôi chùa, có lẽ người mẹ đó rất mặc cảm nếu tự tay của bà hẵm đứa bé đến gửi gắm cho một vị trụ trì, thì vị trụ trì có thể nói một vài lời nào đó để nhắc nhở cho người mẹ, rồi người mẹ cảm thấy rằng mình rất là xấu hổ khi phải gỡ đứa con từ nắm ruột của mình cho một người mà hoàn toàn mình không hề biết. Cho nên cái mặc cảm đó có thể làm cho người mẹ khổ đau nhiều hơn trước cái tình mẫu tử mà người mẹ không bao giờ muốn xa lánh đứa con do điều kiện hoàn cảnh gây ra. Cho nên dầu trong bất kỳ một tình huống nào, việc có mặt của chúng ta trong cuộc đời chắc chắn rằng liên hệ đến tình thương của người mẹ nhiều lắm. Khi nói như vậy thì các em mới bắt đầu bớt khóc lại, nhưng nỗi khổ niềm đau vẫn còn tiếp tục. Bởi vì cái nguyên nhân và cách lý giải nguyên nhân đó, người lớn dễ dàng hiểu được nhưng mà trẻ em thì khó có thể cảm nhận được lắm. Mong sao vài năm sau khi các em lớn lên và trở thành cha mẹ, rồi trong những hoàn cảnh của cuộc đời đó, với những niềm khổ, nỗi đau mà mình có, mình chia sẻ, chịu đựng cho đứa con của mình, ấy thế mà con của mình không thể nào hiểu để có thể thấy được cái giá trị đóng góp, thì lúc đó các em sẽ bắt đầu có một dòng cảm xúc trội lên và cảm thông với sự quyết định gửi chúng vào ngay trong cô nhi viện. Hy vọng sau này các em sẽ thấy rõ được điều đó, và trái tim của mẹ tiếp tục trở thành cái nguồn từ bi, tình thương rất là bao la bờ bến cho tất cả chúng ta. Nói chung ai đã từng có mặt, sẽ có mặt, đang có mặt, cần đến trái tim của người mẹ rất nhiều. Trong nền văn hóa của phương Tây, người mẹ được ca tụng. Vì nền văn hóa này gắn liền với văn hóa tôn giáo của Cơ Đốc, do đó họ tin rằng là người mẹ sau khi qua đời đó chỉ có hai hướng để đi. Một á, nhờ phước báo tin vào Chúa được sanh về thiên đàng quỳ bên Đức Chúa để hưởng nhan đời đời. Hai là nếu như kháng cự lại niềm tin tôn giáo của Chúa và không tin vào những gì Kinh Thánh đã dạy thì người mẹ đó có thể xuống quả ngục kiếp kiếp. Con đường tái sanh của người mẹ hoặc là thiên đàng và địa ngục làm cho cái khuynh hướng hiếu thảo trong ngày mẹ của phương Tây đó chỉ nhắm đến người mẹ đang còn sống thôi, chứ không bận tâm nhiều đến người mẹ đã qua đời. Bởi vì họ không tin về thuyết tái sanh, họ không tin rằng là có một cái đời sống kiếp sau hoàn toàn chấp nối theo một quy luật nhân quả đạo đức, mà quá khứ, hiện tại và vị lai đó tương tác một cách rất là biện chứng để tạo ra một cách thức mà không có thần linh thượng đế nào can thiệp quyết định được. Cho nên tình mẹ của phương Tây là tình mẹ của hiện tại mà thôi. Cái ngày hòa bình của thế giới đó là ngày 21 tháng 9, ngày đó đã gắn liền với trái tim của người mẹ. Cái ngày đó nó gắn liền với hình ảnh của con bồ câu trắng, tượng trưng cho hòa bình. Cách đây vài hôm, tất cả chúng ta đều biết, tại thủ đô Bangkok của đất nước Thái Lan, một đất nước nổi tiếng của những nụ cười từ bi, đã tổ chức hội thảo Phật giáo thế giới lần thứ 3 nhân ngày đại lễ Phật Đản của Liên Hợp Quốc. Thì chủ đề của hội thảo đó là Phật giáo và hòa bình cho nhân loại. Sở dĩ ban tổ chức được quyết định chủ đề hội thảo này là vì tất cả các vị cao tăng và danh tăng của các truyền thống Phật giáo, của các giáo phái Phật giáo trên khắp thế giới nhìn thấy rõ được rằng sứ mạng ra đời của Đức Phật là mang lại hòa bình cho cuộc đời. Thông điệp của Đức Phật là thông điệp của từ bi và hòa bình, cho nên đang nỗ lực kiến nghị với Liên Hợp Quốc xác nhận và công bố ngày rằm tháng 4 tháng Vesak tương đương với tháng 5 của dương lịch là ngày hòa bình thế giới, tức là đổi cái ngày 21 tháng 9 trở thành ngày 15 tháng 4 âm lịch, hay là nó tương đương với cái ngày dương lịch. Dĩ nhiên là cái nỗ lực đó như thế nào thì chúng ta chưa biết, nhưng mà nội dung của sự nỗ lực này muốn nói là một điều, đó là bản chất giáo pháp của nhà Phật là giáo pháp của hòa bình. Câu chuyện về việc gắn liền biểu tượng hòa bình với con bồ câu trắng đó, nó có liên hệ đến trái tim của người mẹ rất lớn. Chuyện kể rằng có hai vị vua tên là Sát, tức là một từ địa phương của ngày xưa để ám chỉ cho vị vua, vốn là hai người láng giềng của nhau, từ tình thân của nhau, nhưng sau đó có những bất đồng nho nhỏ, họ đã trở thành những kẻ đối lập và trở thành kẻ thù của nhau. Một bên thách thức chiến đấu, vì Sát bên nọ đó cảm thấy bị thương tổn tự ái, cho nên cũng muốn giao chiến để chứng tỏ rằng sức lực và lòng yêu nước của nhân dân của ông không thua kém gì đất nước Lăng Bàn. Cuộc chiến đã bắt đầu chuẩn bị diễn ra. Thì lúc đó đó, một đêm trước, một vị vua Sát đã nói như thế này: 15 năm qua đất nước chúng ta chưa từng có chiến tranh, cho nên hãy tất cả các binh sĩ hãy chiến đấu vì danh dự của quốc gia của mình, hãy chiến đấu vì hạnh phúc của tất cả chúng ta. Tất cả các vị nghĩa sĩ vô cùng phấn chấn, chờ đêm tan ánh sáng bắt đầu có mặt, cuộc xuất binh sẽ bắt đầu diễn ra và khải hoàn bắt đầu trở về với đất nước của họ. 15 năm thất nghiệp là điều mà các binh sĩ cảm thấy khó chịu vô cùng. Người mẹ, tức là thái hậu của vị vua Sát này, cảm thấy rất là lo. Trái tim của bà đó không phải là trái tim của một quốc gia, mà là trái tim của tình thương, trái tim của lòng từ bi, trái tim của không có hận thù. Bà mới suy nghĩ lại và bà tìm cách, bà nói với vị vua con ruột của mình: nếu chiến tranh diễn ra đó, dân tộc của hai nước sẽ bị khổ đau, cái chết sẽ bắt đầu có mặt, một bên chiến thắng thì một bên sẽ bị chiến bại, hoàn toàn giống với tinh thần của nhà Phật đã dạy. Ông ta không muốn nghe lời Thái Hậu đã dạy, ông ta muốn chứng tỏ cái quyền lực và sức mạnh của mình. Ông ta mới nói với người mẹ rằng là: mẹ ơi, mẹ hãy đi lấy cái mão chiến trận của con, ngày mai mẹ sẽ nhìn thấy con chém đứt đầu vị vua bên nước bên kia đã tuyên chiến với con, và cái khải hoàn này sẽ là vinh dự không chỉ cho con, cho quốc gia, mà cho cả mẹ, vì mẹ đã có một người con, một vị vua anh dũng. Bà nghe cách lý luận đó, bà càng buồn rầu hơn nữa, không biết cách nào khác, bà mới đi lại bên cái nón của cô vua con của mình. Sau đó bà trở về lại gặp vị vua và nói với vị vua rằng cái nón này nặng lắm, bình thường mẹ có thể bưng cái nón rất dễ di chuyển khắp cả cung thành của chúng ta, không biết ngày hôm nay tại sao mà mẹ bưng không nổi. Cho nên nếu như mà con còn có ý định tuyên chiến đó, thì con hãy tự tay bưng cái nón đó đội vào đầu của con, còn mẹ không làm nổi công việc này. Người con rất là nóng lòng và đi theo người mẹ để tìm thấy cái chiếc nón. Và nhìn trong chiếc nón đó có một ổ chim, trong đó có một con mồ câu trắng và ba con mồ câu con đang nằm với niềm hạnh phúc rất lớn. Là con mồ câu trắng này rất hạnh phúc với ba đứa con của nó, mặc dầu cái lòng sân hận của vị vua sát đang diễn ra vì sự nôn nóng chứ cuộc chiến bắt đầu vào ngày sáng hôm sau, nhưng chúng vẫn rất là bình tĩnh, không hề cắt cánh mà bay. Người mẹ của vị vua mới nói như thế này: con à, con nhìn thấy không, ba con chim bồ câu con rất là hạnh phúc bên con chim bồ câu mẹ, con chim bồ câu mẹ cũng rất là hạnh phúc bên những đứa con của nó. Tại sao chúng ta phải phá vỡ cái ổ chim này để cho chúng bị mất đi cái tình mẫu tử, để cho chúng mất đi cái hạnh phúc im điềm, và có thể chúng sẽ bị chết vì ổ chim xây dựng lại không phải là dễ, phải mất đến rất là nhiều ngày. Cho nên mẹ mong con hãy nghĩ đến cái ổ chim của toàn thể dân tộc chúng ta, con hãy nghĩ đến cái ổ chim của dân tộc kế bên, con hãy nghĩ đến cái hạnh phúc của dân tộc họ và dân tộc của mình. Nếu những ổ chim này bị phá đi thì nỗi khổ niềm đau này dâng tràn khắp mọi nơi, xương sẽ chất cao thành núi và máu sẽ chảy thành sông. Vị vua vẫn không nghe lời, cái lòng sôi sục sân hận muốn chiến thắng vẫn làm cho ông ta muốn khiêu chiến tiếp tục. Ông ta nói: nếu như mẹ thương con chim này quá, thân để tình thương dành cho mẹ, con không cần tình thương này, con cần chiến thắng, con cần xác định vai trò của con. Cho nên ông ta tuyên bố rằng là ngày mai con ra trận sẽ không đợi nón, con sẽ để đầu trận như thế này. Sáng hôm sau hai bên bắt đầu tuyên chiến gần sát với nhau, cách nhau khoảng chừng có 20 mét thôi. Thì vị vua bên kia nhìn thấy vị vua đối thủ của mình không đợi nón, cảm thấy rất là ngạc nhiên, ngạc nhiên vô cùng, bởi vì cái nón chính là bảo hộ, chính là hộ pháp giúp cho cái người binh sĩ có thể thoát được mũi dao, mũi tên, làn đạn, có thể bảo hộ được sự sống một cách an toàn. Vị vua này ngạc nhiên lắm, cho nên mới hỏi vị vua kia là lý do gì ngày hôm nay đối diện trước một vị vua mạnh hơn nhiều, một quốc gia lớn hơn nhiều, với vũ khí tối tân hơn nhiều mà ông không chịu mang nón, ông khinh thường tôi hay là gì đó. Thì vua kia mới trả lời rằng là ngày tối hôm qua đó, trước khi ra trận tôi tính đội nón vào mà trong đó có ổ chim bồ câu, mẹ tôi đã khuyên như vậy cho nên tôi không nỡ lòng để làm cho ổ bồ câu bị tan nát, cho nên tôi ra trận với một cái đầu trận như thế này. Vị vua đối lập nghe mà không tin vào những gì mình đã nghe, cho nên mới nhờ một sứ giả tiếp cận gần hơn để ngựa sát bên và hỏi là một lần nữa để xác minh rằng lý do tại sao vị vua kia không chịu đợi nón. Và vị sứ thần này đã kể lại y hệt lời mà ông ta vừa nghe, cho nên vị vua này mới rất cảm động và nói với vị vua được tuyên chiến rằng vì mạng sống của ba con chim con và con chim bồ câu mẹ thôi mà mẹ của ông đó không còn muốn cho chúng bị tan nát, rồi huống hồ là thần dân cái ổ chim của hai quốc gia chúng ta, cho nên tôi đề nghị chúng ta hãy bỏ gươm giáo và trở thành bạn của nhau. Vừa nói xong lời đó, ông vua không đợi nón nó cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng, mà giờ lòng sân hận á muốn chứng tỏ rằng ông ta là người không thua kém gì cái vị vua tuyên chiến, nhưng mà bên trong sâu thẳm của nỗi sợ hãi rằng ông ta sẽ bị đánh bại, và một cái lời mời gọi hòa bình đó làm cho ông ta hạnh phúc vô cùng, ông ta xuống ngựa và hai bên cùng bắt tay với nhau. Kể từ đó mà hình ảnh của con chim bồ câu đã gắn liền với cái ngày hòa bình quốc tế. Người ta thường dùng hình ảnh của con chim bồ câu cắn để mang lại thông điệp của tình thương, vì con chim bồ câu đã không sợ chết, không sợ sự sân hận của vị vua, mà bao bọc cho ba chú chim con được sống một cách an lành. Nếu chúng ta lấy trái tim từ bi của nhà Phật để lý giải về câu chuyện về nguồn gốc ra đề của chim bồ câu gắn liền với nền tảng hòa bình, biểu tượng hòa bình của thế giới, thì chúng ta sẽ thấy ý nghĩa của trái tim đó lớn lắm. Câu chuyện không nói rằng con chim bồ câu mẹ nó đã xây dựng cái ổ của nó ở trong cái nón, mà cũng không nói rằng là người mẹ đó đã dàn dựng cái bối cảnh như vậy để tạo ra lòng từ bi và sự nhạy cảm về tính mạng của tất cả thần dân của ông. Nhưng chúng ta được quyền lý giải rằng có lẽ chắc chắn 100% rằng cái chuyện tình cờ chim bồ câu làm tổ trong nó là không có. Và ta vì trái tim của lòng từ bi, mặc dầu trong nền tảng văn hóa phương Tây khái niệm từ bi không có, nó có chăng là khái niệm của lòng nhân ái, và nhân ái chỉ phục vụ cho con người, còn con vật được sinh ra để phục vụ cho hạnh phúc con người. Nhưng ở đây chúng ta lấy nhãn quan của nhà Phật và thấy rất rõ trong hành động nhân ái của bà đã có được trái tim của từ bi, trái tim của một người mẹ, không chỉ của thần dân của bà mà còn cho tất cả thần dân, nói chung là sự sống của tất cả mọi người đang yêu chuộng hòa bình. Vì cái trái tim từ bi đó, bà đã phải dàn dựng ra và nói rằng cái nón này rất nặng, mẹ không thể nào cầm lên nổi. Hay một cách khác là chúng ta có thể hiểu qua các khái niệm nặng và chiếc nón. Chiếc nón tượng trưng chiến tranh, bảo hộ chiến tranh, vòng đai của chiến tranh và khích lệ chiến tranh là một cái gì đó rất nặng mà các lực sĩ trên cuộc đời này yêu chuộng hòa bình khó có thể nhắc nó lên nổi. Bởi vì khi cái nón đó được nhắc lên thì máu sẽ đổ, xương sẽ rơi, chiều sống sẽ bị tàn phá, cái chết sẽ có mặt khắp mọi nơi và hạnh phúc sẽ bị tan biến. Cho nên khi nào mà khái niệm của chiến tranh vẫn còn, lòng sân hận của con người vẫn còn, bản ngã của con người vẫn còn, và sự sĩ diện tự ái để phục vụ cho lòng sân hận dẫn đến chiến tranh nó vẫn còn đó, thì dù là một cái gì rất nhỏ, nó vẫn có một trọng lực rất là nặng mà con người không thể nhắc lên được. Và cũng rất may vì cái khối nặng của cái chết, vì khối nặng của tàn phá, vì cái nặng của sự giết chóc đó, mà cái nón đó đã không được cắt ở trên đầu của vị vua. Chính vì đó mà nó dẫn đến một cái con đường của hòa bình. Cho nên chiến tranh là cái gì đó rất là nặng. Nó nặng về nghiệp, nặng về nhân quả, nặng về quả báo, nặng về tan tóc, nặng về giết chóc, nặng về khổ đau. Chính vì thế tất cả những cái nặng đó đừng bao giờ nỗ lực nhắc nó lên, nâng nó lên, đưa nó lên, mà phải lúc đó phải lấy trái tim của từ ái, trái tim của người mẹ, trái tim của tình thương tưới tẩm vào, thì cái nón nặng này sẽ không bao giờ có cơ hội để phục vụ cho sự tàn phá. Súng ống là một cái gì đó rất là nặng, bởi vì nó mang lại cái chết. Lòng sân hận của con người rất là nặng, bởi vì nó có thể đẩy cõi sống vào trong cõi chết. Nhờ trái tim nhân ái và từ bi của người mẹ mà cái chết đã được cứu thoát, và hòa bình đã có mặt giữa hai quốc gia chỉ vì một lời nói khiêu chiến với nhau. Sự tự ái của hai bên đã có thể đẩy quân sĩ và thần dân của hai bên vào trong một cảnh giới mà cái chết có thể diễn ra trong gang tấc. Nhờ trái tim từ bi đó mà đời sống hòa bình đã có mặt. Năm 1998, cuộc chiến giữa Ấn Độ và Pakistan đã diễn ra, mà cũng nhờ trái tim từ bi của những người mẹ, sự tan tóc đã giảm đi nhiều lắm. Cuộc chiến diễn ra vì hai lý do. Thứ nhất là tranh giành cái quyền chủ quyền lãnh thổ của Kashmir, một bang mà tuyết phủ quanh năm, đôi lúc vào những tháng lạnh nó có thể lên tới 36 độ, không hề có những giá trị kinh tế, cũng không hề có những giá trị du lịch. Ấy thế mà vì cái sĩ diện và tự ái của chính phủ Pakistan và Ấn Độ đặt trên nền tảng tranh chấp quyền lực tôn giáo Ấn Độ giáo và Hồi giáo, mà những người dân tộc cùng một giống nòi này đã trở thành hai nước. Rồi từ cái ý thức hệ tôn giáo đã biến dân tộc cùng một nước thành hai nước này trở thành kẻ thù không đội trời chung với nhau. Cuộc chiến đó đã diễn ra rất là tàn khốc, và báo chí đã đưa tin rằng là cứ một ngày như vậy đó tiền đổ vào súng ống cho mỗi bên là 1 triệu đô la Hoa Kỳ. Và cuộc chiến đó diễn ra đến cả mấy tháng trời. Cái chết đã có mặt khắp mọi nơi. Các bà mẹ của các chiến sĩ không biết do ai tư vấn và đã tạo ra một cái phong trào phản chiến, và chính phủ đã phải chấp nhận cái phong trào phản chiến đó bằng cách là đưa lên báo chí. Cái phong trào phản chiến này nó có một cái nội dung rất là từ bi, đó là yêu cầu tất cả các chiến sĩ của người Ấn Độ sau cuộc chiến, dầu là du kích, phát hiện được bất cứ một thi thể nào của những chiến sĩ Pakistan thì đừng bao giờ bắn thêm một phát súng thứ hai cho những người đó. Không hiểu là những bà mẹ đó có ảnh hưởng tinh thần đạo đức của nhà Phật hay không, nhưng cách thức nhận định và kiến nghị của vấn đề đó làm cho chúng ta biết rằng các bà mẹ này có yếu tố về trái tim của lòng từ bi. Chúng ta vẫn biết là đạo Phật dạy rằng là khi chúng ta bấm cò giết chết một người nào đó vì chủ nghĩa yêu nước và dân tộc, chúng ta vẫn giao một nghiệp sát sanh. Nhưng mà vì tinh thần yêu nước đó thì nghiệp sát sanh này nó cũng có, nhưng cái quả báo thiện ích bảo hộ quốc gia mang lại an ninh nó cũng trổ cùng một lúc, cho nên quả đó nó có thể tương tác qua lại. Nghiệp xấu cũng có mà nghiệp tốt cũng có, quả xấu cũng có mà quả tốt cũng có. Cho nên các chiến sĩ yêu nước thường lại không có chết yểu. Những chiến sĩ nào đã không giữ được tinh thần yêu nước mà vì lòng sân hận để trả thù đó thì thường có một tuổi thọ rất là ngắn. Cho nên các vị tướng đại tài có tinh thần quốc gia và tinh thần yêu nước cao đó thì thường các vị đó sống rất thọ, mặc dù sự ra lệnh của họ có thể mang cái chết cho cả đội binh, cho cả những kẻ thù đối lập, nhưng họ vẫn sống rất là thọ. Đó là điều mà chúng ta có thể lý giải từ đạo lý nhân quả của nhà Phật. Nếu như chúng ta bắn thêm một phát súng nữa cho một người đã chết thì chúng ta gieo nghiệp sát gấp đôi. Nếu lúc đó dùng một cái súng AK do lòng sân hận chúng ta nã hết tất cả những viên đạn còn lại vào trong kẻ thù đã chết rồi thì chúng ta đã gieo nghiệp sát sanh đến mấy chục lần. Nếu lúc đó có dùng một cái con dao trong một cái lưỡi lê của con dao chúng ta đâm vào trong ngực, vào trong đầu, vào trong trán và toàn thân của kẻ thù thì đó chúng ta sẽ gieo nghiệp sát sanh dầu với một đơn vị nhưng nó trở thành mấy chục lần, mấy trăm lần. Nó tỷ lệ thuận hoàn toàn vào cái tâm sát hại của chúng ta, và nó tỷ lệ thuận vào trong cái động tác mà chúng ta đưa mũi dao vào trong người đã chết hoặc là bắn thêm những phát đạn nữa. Ở đây các bà mẹ chiến sĩ Ấn Độ đã khuyên những chiến sĩ của mình đừng bao giờ bắn thêm phát súng thứ hai, mà hãy đem thi thể của những người chiến sĩ bị chết vì chủ nghĩa yêu nước của dân tộc họ đem tới một cái mộ huyệt đàng hoàng, tụng một thời kinh rồi sau đó mới hạ huyệt xuống. Dĩ nhiên là trước cái sự kiện đó đó là chính phủ Pakistan cảm thấy rất khó chịu, vì họ nói rằng là chính phủ Ấn Độ đã sắp xếp một dàn chính trị, một bài toán chính trị rất là điên đầu để cho dân tộc Pakistan bị xấu hổ trước lời bài nhục của thế giới. Nhưng chính phủ Pakistan lại không có nhìn thấy được cái thiện chí của những bà mẹ. Ở đây các bà mẹ muốn nói trái tim và lòng từ bi. Trong chiến trường thì hai bên binh sĩ có thể xem nhau là kẻ thù, nhưng trong sự sống và cái chết ở đây nó chỉ có tình con người, tình nhân loại. Cho nên chôn những chiến sĩ đối lập chỉ là động tác của lòng từ bi, động tác của tình thương, và mong sao tất cả những binh sĩ khi làm việc đó đó hiểu được đạo lý của nhà Phật, cầu siêu cho những oan hồn chết vì lòng yêu nước, chết vì chủ nghĩa dân tộc. Khi mà chủ nghĩa dân tộc và yêu nước này va chạm với nhau thì cái chết đó như là rơm và rạ, nó diễn ra hàng ngày hàng giờ, và hầu như là con người quên hết tất cả nỗi khổ niềm đau hay tại những sự tan tóc có thể có, mang lại cái sự đổ nát về kinh tế gia đình của họ, họ cũng sẵn sàng chấp nhận. Cũng nhờ trái tim từ bi đó mà chúng tôi tin chắc rằng các chiến sĩ nằm xuống, các oan hồn đó đó giảm bớt đi lòng sân hận, giảm bớt đi sự hận thù, hay ít nhất là từ phía các chiến sĩ của người Ấn Độ mỗi khi mà ngồi xuống cầu nguyện, mặc dù họ không tin Phật, họ tin vào Thượng Đế, họ tin vào thần của Phạm Thiên, họ tin vào các tôn giáo, Nhưng lời cầu nguyện nếu phát xuất từ trái tim của họ thật sự, chắc chắn rằng cái khúc mắc về ăn quán giang hồ chiến tranh tan tóc giữa hai bên đó, nếu có chăng nó chỉ có một phía thôi, còn phía còn lại về phía họ đó nó đã được tháo gỡ rồi. Và tất cả mọi sự tháo gỡ trong chiến tranh phải phát xuất từ trái tim từ bi. Cái hành động bóp cò đó cũng phải phát xuất từ hành động từ bi. Thì lúc đó chiến tranh mới có thể được tháo gỡ từ từ. Đến lúc đó lòng từ bi khống chế hoàn toàn thì hận thù và tan tóc không còn nữa. Trái tim từ bi đó đã để lại nhiều nghĩa cử rất cao đẹp mà tất cả các binh sĩ trên khắp thế giới cần phải ý thức và để cho tan tóc bớt đi. Hòa bình có mặt ở trên hành tinh và trên trái đất này. Nói đến trái tim của người mẹ mà không nói trái tim của mẫu hộ Maya, người đã dâng hiến cho thế giới ta bà này một đấng Như Lai Thế Tôn đáng kính là điều rất thiếu sót. Trong các bản văn của kinh điển Pali và Đại Thừa mô tả rằng trước khi bà mang thai thái tử, và đặc biệt là trong suốt thời gian mang thai thái tử đó, dòng cảm xúc và hành vi của bà thay đổi nhiều lắm. Sự tương tác về dòng cảm xúc và hành vi giữa mẹ và con, khoa học và tâm lý học hiện đại xác định là một sự tương tác hai chiều. Sự tương tác đó có thể diễn ra một cách rất là tinh tế, cũng có thể diễn ra theo một cách thức mà chúng ta có thể cảm nhận được bằng những dấu hiệu thay đổi tánh tình hoặc là của người con hoặc là của người mẹ. Nên tâm lý học hiện đại chỉ nói đến một góc độ là trong quá trình mang thai dựng 9 tháng 10 ngày, sự ăn uống của người mẹ, cá tính của người mẹ ảnh hưởng trực tiếp và cấu thành một phần cá tính của người con sau này. Chừng đó là hết thôi. Nhưng nhà Phật á, dạy chúng ta thêm một sự tương tác thứ hai, đó là sự giao thoa của người con trong bụng mẹ có thể làm ảnh hưởng đến cá tính và sự thay đổi cá tính hành vi của người mẹ. Vấn đề giao thoa đó diễn ra bên nào mạnh á, thì bên đó sẽ khống chế. Cái cá tính nào mạnh á, sẽ làm cho cá tính còn lại bị chinh phục và thay đổi. Ở đây chúng ta thấy là nhân tính của Như Lai Thế Tôn rất cao thượng. Ngài đã có nhiều đời nhiều kiếp tu tập đạo hạnh Bồ Tát, cho nên lòng từ bi, tuệ giác, tình thương và các đức tính cao quý khác đó dẫy đầy ở trong con người của Ngài. Cho nên trước khi mang thai Ngài đó thì bắt đầu cá tính của mẫu hộ Maya thay đổi. Bà là một người rất nhân đức, nhưng suốt thời gian mang thai dựng đó, thì lòng nhân đức đó được gia tăng gấp đôi nhiều ha. Cái dấu hiệu đó rất là đặc biệt. Chúng ta vẫn thường thấy, và đặc biệt là những người phụ nữ đã từng là mẹ, tại sao trong những ngày tháng bình thường mình không có những cơn nghĩa về một món ăn, về một cái khẩu vị nào đó, nhưng khi mang cậu bé hay là cô bé vào trong thai rồi đó thì cái nỗi ghiền này bắt đầu xuất hiện, là bởi vì cái cá tánh của cậu bé và cô bé trong bụng đó đó có quá nhiều những hạt giống của cơn nghiện này, cho nên sự giao thoa cảm xúc thông qua cái nhau của người mẹ đối với người con đã làm cho cá tính người mẹ nó thay đổi một cách tích cực hoặc là tiêu cực tùy theo trường hợp. Hoàng hậu Maya là một bậc nhân từ đạo đức. Dĩ nhiên nhờ cái chất liệu trái tim nhân từ đạo đức này, Như Lai Thế Tôn đã có mặt một cách rất là trọn vẹn trong cuộc đời. Sự có mặt đó đã thể hiện qua 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, và về sau này trở thành một đấng tuệ giác tâm linh cao thượng, chứ không phải là một vị vua anh minh để cai quản cả cái toàn xứ Ấn Độ. Cái mục đích của Như Lai Thế Tôn có mặt trong cuộc đời là cho chúng sanh, chứ không phải là cho dân tộc của Ấn Độ hay là cho dân tộc của Sakya, nơi mà Ngài đã được trưởng thành như là một thành viên. Cho nên trái tim từ bi của Như Lai Thế Tôn đã ảnh hưởng trái tim từ bi của mẫu hậu Maya, và nhờ đó cái cuộc hoằng pháp của Như Lai Thế Tôn đã được thành tựu rất trọn vẹn. Cái điểm mô tả là sau khi hạ sanh ra thái tử đó, 7 ngày sau thì mẫu hộ Maya đã qua đời. Có nhiều người lý giải từ góc độ y học cho rằng là cái con đường từ Ca Tỳ La Vệ trở về đến ngôi nhà của mẹ của bà rất xa. Ngày xưa thì đường nó không có bằng phẳng, bằng nhựa, bằng đá như bây giờ, cho nên sự gồ ghề của con đường, độ xa của khoảng cách, phương tiện y khoa rất thiếu tố, mặc dầu có những danh y, có những thần y, có những quân y, nhưng vẫn không thể nào đầy đủ phương tiện như là các bệnh viện từ vũ thời hiện đại. Do đó ảnh hưởng đến sức khỏe và đặc biệt là dẫn đến tình trạng sản hậu là điều có thể chấp nhận được. Các nhà nghiên cứu đã đặt ra rất nhiều vấn đề để lý giải tại sao mẫu hậu Maya lại qua đời sau 7 ngày hạ sanh ra thái tử. Cách lý giải truyền thống của kinh điển Phật giáo là một cái gì đó rất hay. Khi chúng ta sanh ra một con người dưới góc độ đóng góp cho cuộc đời và giá trị tâm linh và đạo đức của con người đó đó, thì cái phận sự của mẫu hậu Maya đó được xem như hoàn tất. Mục đích có mặt trên cuộc đời này là để tìm kiếm hạnh phúc và hưởng thụ hạnh phúc thôi. Phần lớn con người chúng ta đặt ra là chỗ đó. Và khi mà chúng ta đã làm được một cái cuộc hạnh phúc quá lớn cho cuộc đời, là dâng hiến cho cuộc đời này đắng như Lai Thế Tôn, thì cái công việc đó đã được viên mãn. Cho nên kinh điển Phật giáo từ Nam Tông cho đến Bắc Tông lý giải rằng phận sự của mẫu hậu Maya đã hoàn tất. Trái tim từ bi đó đã cống hiến cho cuộc đời một con người của từ bi, một trái tim của tuệ giác, một đức tính vô ngã vị tha lớn lắm rồi. Cho nên công đức đó đã làm cho bà đủ sức tái sanh về cảnh trời để tiếp tục con đường Bồ Tát Đạo, hưởng thụ những an lạc hạnh phúc cao cấp hơn cái cõi đời này đang có. Cho nên từ góc độ đó, chúng ta có thể nói lên một điều rằng là theo quan điểm của nhà Phật đó, giá trị hạnh phúc trong cuộc đời nó không tỷ lệ thuận với thời gian mà chúng ta có mặt, mà nó tỷ lệ thuận với cách thức chúng ta có mặt như thế nào. Chúng ta đã làm gì cho cuộc đời, chúng ta đóng góp gì cho xã hội. Nếu như giá trị đóng góp đó là nhiều đó, thì dầu sự có mặt đó là 7 ngày, 7 năm, là 7 tháng hay vài năm, điều đó không quan trọng. Mà quan trọng đó là cái giá trị đó là giá trị bất tử, còn mãi với cuộc đời. Cho nên chất liệu và cái cách thức đánh giá của nhà Phật là dựa trên nội dung giá trị, chứ không dựa trên hình thức và cái độ dài của thời gian, vị trí xã hội vân vân mà người đó có thể có. Cho nên bằng tất cả niềm tin với phước báo mà Như Lai Thế Tôn đã có, bằng những cách lý giải về nhân quả đạo đức, về vai trò sứ mệnh của từng con người có mặt trong cuộc đời này đóng góp xã hội ra làm sao, chúng ta có thể tin rằng là mẫu hậu Maya đó, cái chết của bà hoàn toàn không phải do thiếu những phương tiện y học hiện đại, do con đường đi quá xa rồi cái chuyện chắc trở dần trên chuyến đường đi, mà bà qua đời là vì sứ mạng của bà đã chu toàn. Trái tim từ bi đó đã nhường cho cuộc đời tất cả những giá trị hạnh phúc nhất mà Như Lai Thế Tôn đã làm được. Nếu như lúc đó mẫu hậu Maya tiếp tục sống, và tức vua Tịnh Phạn sẽ có thêm một người đồng hành, thì chưa chắc gì mà Như Lai Thế Tôn có được cơ hội để đi xuất gia đâu. Cái hoàn cảnh đau thương đó, thường để lại cho con người nhiều kinh nghiệm về thân phận lẻ loi bạc bẽo của cuộc đời. Trong nỗi đau thương đó, con người đã biến nó trở thành một phương trăm của cuộc sống. Cho nên trong lúc đau thương cùng cực mà chúng ta không tìm ra một con đường để sống, thì trong lúc hạnh phúc á, chúng ta khó có thể tìm ra một phương dâm để hành động. Cũng giống như một con cá, chúng ta quan sát, nếu trên mặt nước của nó đó là một vết dầu loang, nó đưa cái mồm của nó hớp một cái khoảng không khí thông qua cái vết dầu loang này. Vết dầu loang đó sẽ trải vào ở trong thanh quản và cuối cùng đi vào trong bao tử, thì sức nóng và độc tố của vết dầu loang này sẽ làm cho con cá đó chết. Nếu con cá đó cứ tiếp tục nằm que quẩy ở dưới mặt nước và chịu đựng không bao giờ ngóc đầu lên khỏi mặt nước, thì trước sau gì con cá này cũng chết, vì con cá cần không khí và hơi thở. Cho nên chỉ có một cách duy nhất từ góc độ và tâm nhìn của nhà Phật, con cá đó phải bê thật xa. Trên con đường bê đó, nó có thể tìm ra được sự sống, nó cũng có thể bế tắc sự sống và dẫn đến cái chết, hoặc là nó phải nhảy lên thật là cao ở trên bầu trời để nó ngớp những không khí trong lành, rồi nó lại chìm xuống mặt nước, và cái kéo dài của những cái ngôi và cái ngốp đó không được bao lâu. Cho nên con đường duy nhất nó phải bơi và đi tìm đường đi cho chính mình. Cũng rất là may, Như Lai Thế Tôn chỉ có một đấng cha lành để hiếu thảo thôi. Cho nên Ngài đã không phải bận tâm, và Ngài đã chọn con đường riêng của Ngài. Đó là con đường cho tất cả chúng sinh, con đường cho tất cả mọi loài, chứ không phải con đường cho dân tộc Sakya, cho đất nước Ấn Độ, hay là cho gia đình hoàng thân quốc thích của Ngài. Nếu như mẫu hộ Ma Gia sau khi hoàn tất cái vai trò đóng góp của mình rồi mà tiếp tục có mặt trên cuộc đời, thì cái sự chăm sóc của mẹ lẫn cha, sự quấn quýt về tình cảm đó, sự ràng buộc về tình thương đó, rất khó có thể làm cho Ngài trốn đi được vào trong nửa đêm lắm. Cái đó rất khó. Cho nên chúng ta tin tưởng rằng là mọi thứ đó mẫu hộ Ma Gia cũng đã nhìn thấy được, và tất cả mọi sự sắp xếp đó nó đã được diễn ra một cách rất là chu đáo. Cho nên trái tim từ bi của mẫu hộ Ma Gia đã làm cho Thái tử Tất Đạt Đa trở thành một con người của toàn nhân loại, trở thành một con người của toàn thế giới, chứ không phải là một con người của một dân tộc nào đó. Trái tim đó rất cần thiết, và trái tim hiếu thảo của Như Lai Thế Tôn đã giúp cho Ngài giảng rất nhiều bài kinh ấn tượng, giảng rất nhiều những bài kinh có ý nghĩa về đạo đức, cái tình gia đình, tình mẫu tử, tình phụ tử. Và có thể nói là chưa từng có bất kỳ một đạo lý nào, một nền tảng kinh thánh nào trên thế giới này có những lời dạy về trái tim từ bi, lòng hiếu thảo như là những bản kinh ở trong nền tảng kinh tạng của Phật giáo đâu. Đó là điều mà chúng ta cần phải ghi nhận. Đề cập đến trái tim của người mẹ là chúng ta đề cập đến tất cả những sự hy sinh. Tiếng nói của trái tim là tiếng nói của tình thương. Tình thương mới là một trong những giải pháp quan trọng nhất và dứt điểm được vấn đề. Tiếng nói của lý trí đó là lúc đúng nhưng quá khô cằn, quá cứng rắn, là lúc tạo ra rất nhiều sự va chạm về bản ngã, va chạm về sĩ diện, va chạm về lòng tự ái, rồi cuối cùng dẫn đến hận thù và chiến tranh với nhau. Còn trái tim của từ bi đó là trái tim có ngôn ngữ khôn ngoan nhất của nó. Nó như là một dòng nước vậy đó. Chúng ta không thể nào chặn đứng được dòng nước này. Nước có nhiều cách. Nếu chúng ta làm một ao hồ mà tất cả thành từ của nó, hay là cái đế của hồ đó, nó chắc đến độ không thể nào có một phân tử của nước nào có thể thấm qua được các phân tử của xi măng, thì lúc đó nước vẫn không có thể bị tù kính, nó có thể bốc hơi biến thành một dạng khác. Nhìn trái tim từ bi là trái tim rất đa dạng và phương tiện, nó có thể thay hình đổi dạng để mang lại hạnh phúc cho cuộc sống. Chính vì thế mà tiếng nói của trái tim từ bi đó rất cần thiết. Dĩ nhiên chúng ta không cần tiếng nói của trái tim cảm tính, vì trái tim cảm tính đôi lúc có thể mang lại khổ đau cho cuộc đời, bởi vì thương mà không hiểu, thương mà thiếu sót sự dẫn dắt của tuệ giác đó, có thể dẫn đến rất nhiều tình trạng mang lại nỗi khổ niềm đau. Ở đây trái tim từ bi luôn luôn song hành với trái tim tuệ giác, và hai trái tim này phối hợp lại thì tất cả mọi sự mọi việc trên cuộc đời này sẽ có thể thành tựu một cách rất là mỹ mãn. Một trong những cái câu chuyện dân gian của người Việt Nam có kể rằng có một gia đình gồm có 4 thành viên, 2 vợ chồng và 2 đứa con. Cả gia đình thương yêu nhau, chăm sóc nhau, lo lắng với nhau, rất là lý tưởng và đầm thắm. Người mẹ một hôm nọ đi chợ, dư lại một số tiền nho nhỏ, mua quả cam rất to và ngọt, ngon lắm. Bà muốn dành cái quả cam đó cho đứa con trai út của bà. Cầm quả cam trên tay, đứa con rất hạnh phúc và cảm ơn người mẹ đã dành tình thương cho mình. Khi người mẹ vừa đi một chút xíu thì đứa con đó đã nghĩ đến người chị của mình, vì cậu ta nghĩ rằng đó, mặc dầu ở trong nhà cậu ta là được thương nhất, mà nhất là người mẹ luôn luôn thương đứa con trai, nhưng mà nếu không có tình thương của người chị hy sinh lo lắng chăm sóc gánh vác thế công việc của người mẹ đó, thì chưa chắc gì mà việc học tập của cậu ta có thể được trọn vẹn và thành tựu. Cho nên cậu ta nói cái quả cam này người xứng đáng để nhận nó chính là người chị ruột của mình. cô ta đã cầm quả cam đó và tặng cho người chị như là một cái phần quà mà người chị đã dành và cống hiến cho cả gia đình. Người chị cầm cái phần quà này trên tay và rưng rưng nước mắt cảm ơn người em. Khi người em vừa quảnh mặt đi á, thì cô ta đã nghĩ tới người cha ruột của mình đang còn ở ngoài đồng án, chân lắm tay bùn, làm lụng suốt cả ngày mà đôi lúc á, vẫn chưa đủ cơm để nuôi cho cả một gia đình. Cho nên cô ta mới đi ra ngoài đồng án và nhìn thấy người cha nhễ nhại mồ hôi, cầm cái khăn lao cho người cha xong rồi mới bảo rằng là: cha ơi, cha hãy ăn quả cam này đi, quả cam này rất là ngọt ngào, có tình cảm của em trai con, có tình thương của con và có luôn giá trị của gia đình chúng ta, mong cha hãy ăn để cảm nhận được cái hạnh phúc của gia đình mình. Người cha cầm quả cam trên tay và những giọt nước mắt đã bắt đầu chảy trên đôi má của ông. Ông ta nói rằng: không, cha không ăn quả cam này. Người xứng đáng nhất để nhận quả cam này không phải là ba mà là mẹ của các con. Vì mẹ của các con là người nội tướng, là người hiểu biết, chia sẻ, chăm sóc, lo lắng từ A đến Z. Cha chỉ làm đồng án, về là cha mệt quá cha ngủ, trong khi đó mẹ vẫn thức đêm lo lắng chăm sóc cho tất cả các con. Và hầu như người mẹ chính là người bạn của các con, cũng là cái người thầy của các con, cũng là cái người dìu đỡ các con thành công trong cuộc đời. Trên quả cam này, cái nước ngọt của nó đó, chỉ có mẹ con là người xứng đáng nhất. Hai cha con hí hửng với nhau trở về nhà và người cha đã tặng quả cam đó cho người mẹ. Chỉ nhiên cầm quả cam đó trên tay, người mẹ biết rất rõ rằng trái cam này do mình mang từ chợ về, nhưng bà ta giả vờ như không biết, cứ đóng vai trò giống như cái người nhận được quả cam mà quả cam này do chính bàn tay của người chồng của mình trồng lên từ đồng án. Cho nên cảm ơn chối chết và mong rằng là cái tình cảm đó nó được đầm thắm. Là người vợ cầm quả cam trong tay xong rồi cảm ơn người chồng, và bà ta cầm một con dao cắt quả cam nó ra làm bốn và chia làm bốn phần. Bà ta nói: quả cam này không ai trong gia đình này có thể đủ tư cách để hưởng nó một cách trọn vẹn, tất cả chúng ta cùng hưởng nó. Cái câu chuyện dân gian của người Việt Nam đó đã nói lên trái tim từ bi. Nhưng trái tim từ bi đó nó đi từ một cái cá thể dẫn đến một cái gì đó rất là bao quát, và nó nói lên được lòng từ bi rất lớn của người mẹ đối với người con, đối với người chồng. Mà đôi lúc đó, trong kinh tạng của Phật giáo đó, tư cách mẹ như tư cách người vợ như là một người mẹ đó sẽ làm cho gia đình đó trở nên hạnh phúc nhất. Và ở đây bà ta đã đóng được hai vai trò, vừa là người bạn đời trung thành, trung thủy, hiểu biết, chia sẻ với người chồng của mình, mà cũng là một vừa là một người mẹ chăm sóc lo lắng người chồng mình giống như là những người con. Cái tư cách đó chúng ta không thể nào tìm thấy được ở bất cứ một nền văn học tôn giáo nào trên thế giới này. Chỉ có những người mẹ đảm đang mới có thể bao gồm trong con người của bà hai tính cách lo cho chồng. Bởi vì lỗi lầm của người chồng lúc nào cũng có, lỗi lầm của người nam như là một thuộc tính của họ đó. Và chỉ có những người vợ đó có hiểu biết và tha thứ mới có thể tạo ra được trái tim từ bi của một người mẹ. Cho nên đối với những người mẹ như vậy đó, thì trong một gia đình gồm có bốn thành viên, hai đứa con, thì giống như có thêm một người con nữa. Dĩ nhiên cái này nó khác với ý nghĩa con giống như đứa con của ruột của mình, mà ở đây ý muốn nói là sự chăm sóc lo lắng của người vợ cho người chồng đó, cũng giống như cái cách lo lắng cho những đứa con trai của mình. Một gia đình nào mà có được tư cách người vợ như vậy đó, gia đình đó là một gia đình rất lý tưởng và rất là hạnh phúc. Bà bắt đi từ một cái tình thương dành cho đứa con trai, nhiều người mẹ thương đứa con trai nhiều hơn, trong khi đó người cha thương đứa con gái, và dĩ nhiên là đứa con trai cũng thương người mẹ nhiều và đứa con gái thương người cha. Cái quan hệ về giới tính là cái quy luật tâm lý của giới tính đó, đã làm cho mối quan hệ đó diễn ra theo cái chiều đối nghịch: con trai với người mẹ, con gái với người cha và ngược lại. Cái tình cảm đó là một tình cảm khó có thể tách rời lắm. Và nhờ từ một cái tình thương mà trái tim người mẹ đã mang đến cho gia đình này thông qua đứa con út, vì nó cần đến sự chăm sóc nhiều hơn. Nên từ đó chúng ta cần phải hiểu, nếu như chúng ta là những người chị hay là những người anh trong gia đình, thấy người mẹ của mình, người cha của mình chăm sóc lo lắng, tạo ra những ưu huyền cho đứa con út, thì mình đừng có ganh tị. Bởi vì cái gì nhỏ, cái gì ít, cái gì cuối cùng thì đừng được cưng hơn. Và chúng ta phải nghĩ như thế này: chúng ta lớn rồi, chúng ta đủ sức để trưởng thành, đủ sức để tự lo, cho nên chúng ta không cần đến sự chăm sóc và lo lắng của người mẹ nữa. Thì lúc đó chúng ta đang làm một cái công việc là tùy hỷ công đức với người em. Và lòng tự ái, sự sân hận, cái thái độ căng thẳng khó chịu đó không bao giờ xuất hiện với người cha hay là người mẹ của mình, và gia đình đó sẽ bắt đầu được hạnh phúc. Cái điều đáng nói là cái câu chuyện dân gian Việt Nam đã nói lên một ý nghĩa của hồi hướng công đức mà Đạo Phật đã dạy. Người em trai rất có hiểu biết, mặc dầu được cưng nhất dành cho một phần thưởng trái ca, nhưng cậu ta không ăn. Bởi vì cậu ta biết là cái người trực tiếp đó giúp cho cậu ta được trưởng thành là người chị. Chị đóng vai trò giống như một người mẹ, vừa chăm sóc vừa hy sinh, cho nên nhường cái phần đó lại cho người chị với một cái tâm hoan hỷ và biết ơn. Người chị đó đã nhìn thấy được người cha làm đủ, cho nên chuyển phần công đức cho người cha ruột của mình. Như vậy là cái quả cam đó từ một quả mà trở thành một cái gì đó đóng được ba chức năng công đức, chuyển qua cho người chị chuyển qua cho người cha vì thương người vợ cho nên chuyển qua cho người vợ của mình, và cuối cùng một quả cam làm rất nhiều việc công đức từ cái trái tim từ bi của người bạn. Cái kết cục của câu chuyện này đó là người mẹ đã ứng xử một cách rất là khôn ngoan, không hề nói, và đứa con cũng không hề nói, đứa con gái cũng không hề nói, người cha cũng không hề nói rằng mình nhận quả cam này từ ai, tác giả nó từ đâu. Cứ nghĩ rằng đây là trái cam của hạnh phúc, trái cam của sự ngọt ngào, trái cam của thương yêu, trái cam của những giá trị mà những thành viên trong ngôi nhà đó cần phải có. Và người vợ lẫn người mẹ trong trường hợp này đã chia sẻ cái bó ra làm bốn phần để tất cả cùng được hưởng, nghĩa là hạnh phúc nếu được hướng dẫn bởi trái tim của người mẹ thì hạnh phúc đó rất đồng đều, hạnh phúc đó rất ngọt ngào, hạnh phúc đó không có gì để chúng ta có thể chán chê được, và hạnh phúc đó không chỉ có mặt ở đời này mà còn kéo dài nhiều đời nhiều kiếp về sau nữa. Ở trong kinh Du Lan có một bài thi kệ, nó được trái tim từ bi của người mẹ không bị giới hạn ở trong không gian và thời gian. Như Lai Thế Tôn đã làm một bài thơ rất hay: mẹ già hơn 100 tuổi vẫn thương con 80, tình thương nào ngơi nghỉ đến hơi thở cuối đời. Dĩ nhiên là khi chúng ta chuyển dịch bốn câu thơ của Như Lai Thế Tôn ra tiếng Việt đó, chúng ta đã làm giới hạn trái tim từ bi và dòng cảm xúc hiếu thảo của ngài, bởi vì bản chất của sự chuyển dịch đó luôn luôn có những giới hạn của nó. Hay là chúng ta được ý quên lời và thấy được ý mà ngài muốn nói đó rất là sâu sắc. Ở đây ai đã từng là những bà mẹ từ tuổi 80 trở lên, đã từng có những người con, và con của mình đã từng có con nữa, cũng đã từng có cháu, cũng từng có chích, thậm chí có nhiều thế hệ cháu chích nữa. Ấy thế mà cái tình thương của người mẹ đó vẫn còn đối với người con của mình, và dưới cặp mắt tình thương và trái tim từ bi của người mẹ đó, thì người con giàu lớn cái nào đi nữa vẫn là người con, vẫn cần đến sự chăm sóc, vẫn cần đến những giá trị lo lắng, thương yêu, bao bọc của người mẹ. Cho nên Như Lai Thế Tôn xác định rất rõ là giàu cho bà 100 tuổi, con bà được 80 rồi, nhưng trái tim đó không bao giờ ngơi nghỉ, trái tim đó vẫn có những nhịp đập của lòng từ bi, của nhân ái, của hỷ xả, của bao dung, của thứ tha, của rộng lượng, của đức độ Bồ Tát, của che chở, của bảo bọc, cho đến lúc nào bà chấm dứt hơi thở trên cuộc đời này, đến hơi thở cuối đời. Ở đây bản dịch đó nó hơi bị giới hạn, chứ thực trong nguyên tác là không nói là trái tim từ bi đó sẽ dừng ở hơi thở cuối đời, mà nó còn theo chúng ta vào trong những cái kiếp tái sinh ở về sau nữa. Chính vì thế mà chúng ta sanh ra trong cuộc đời đó là trở thành bà con thân quý của nhau lần thứ hai, lần thứ ba cho đến anh nờ lặng. Do vậy mà trong kinh Tâm Địa Quán á, Đức Phật thường dạy chúng ta quán sát rằng là tất cả những người nam trong cuộc đời đều đã từng là cha chúng ta ít nhất là một lần trong tiến trình sanh tử lâu xa vô cùng tận, mà đôi lúc mình không nhớ được hết. Và hãy quan niệm rằng tất cả những người nữ trên cuộc đời này đã từng là mẹ của chúng ta ít nhất là một lần. Quan niệm rằng người nam người nữ là cha và mẹ của mình không chỉ đơn thuần chỉ có giá trị về góc độ từ bi, rằng chúng ta quan niệm họ là người thân thân nhất, thương nhất, quý nhất, đáng kính nhất trong cuộc đời, để cho lòng sân hận không bao giờ xuất hiện, để cho tất cả những hận thù không bao giờ có mặt, để cho mọi thứ đó nó không bao giờ diễn ra ngoài ý muốn. Nhưng nó còn có một ý nghĩa quan trọng hơn, đó là trong cuộc đời sanh tử này, cái chuyện mà làm cha mẹ lẫn nhau là chuyện chắc chắn có, chúng ta không nhớ thôi. Giá trị lời dạy của Đức Phật là khó có thể sai được lắm, cho nên nó là một chân lý của nhân quả. Và do đó khi nhớ về trái tim của người mẹ đó, thì mong sao tất cả chúng ta hãy làm cho trái tim cái tình thương đó đó nở rộ trong gia đình của mình. Và cái sự nở rộ đó đừng nở rộ một cách thầm lặng. Từ lúc chúng ta thương mẹ mà chúng ta không nói, từ lúc chúng ta thương cha, kính cha mà chúng ta không làm, cho nên nói là tôi thương mẹ, tôi kính cha thôi, cái đó vẫn chưa đủ. Cho nên một nhà thiền sư Việt Nam cũng là một nhà thơ đã yêu cầu chúng ta qua một bài ca về bông hồng cài áo đó, gợi lên chúng ta rằng là mẹ ơi, mẹ có biết không, biết gì, biết rằng con thương mẹ lắm không. Cái câu nói đó là một nhịp cầu để truyền tải cái thông điệp của tình thương. Khi mà chúng ta có một tình thương với người mẹ, với người cha, chúng ta phải thể hiện ra, bởi vì tình thương rất cần thiết. Mà nếu chúng ta có mà chúng ta không nói, cho nên lặng lặng đè nén ở bên trong, và đâu phải ai cũng có thể cảm nhận được trái tim đó. Cho nên đôi lúc đó, từ cái chúng ta không bộc lộ dẫn đến những cái bức xúc và nỗi khổ niềm đau có thể có mặt trong cuộc đời này. Cho nên khi thương nhau chúng ta phải biểu đạt, khi giận nhau chúng ta cũng nên trình bày, đừng đè nén trong cõi tâm. Đạo lý nhà Phật không bao giờ dạy chúng ta đè nén nó, mà dạy chúng ta biểu lộ nó một cách có nghệ thuật. Phóng thích nỗi khổ niềm đau thiếu phương pháp đó sẽ dẫn đến những tình trạng giận cá chém thớt. Thể hiện tình thương của mình mà không có phương pháp đó, thì người kia không cảm nhận được, cho nên giá trị nó có cũng như không. Nên đạo lý của nhà Phật là làm thế nào để cho mọi người cùng cảm nhận, cùng hiểu biết, và do đó giá trị đó mới được thăng hoa. Mong sao trái tim từ bi của người mẹ làm cho cuộc đời này nở hoa hồng của hòa bình, nở hoa hồng của hạnh phúc. Và tất cả chúng ta, những người con, dù nam hay nữ, dù tu sĩ hay là cư sĩ, dù sắc tộc màu da, dù ở trình độ nào, dù ở giai cấp nào, dù ở vai trò vị trí xã hội nào, cũng cần làm cho trái tim đó sống mãi với tất cả chúng ta. Thì chúng tôi tạm kết thúc cái buổi chia sẻ về đề tài trái tim người mẹ nhân ngày hôm qua là ngày kỷ niệm mẹ của nền văn hóa phương Tây, nhắc lại để chúng ta có thể so sánh một vài yếu tố và lời dạy của Đức Phật về mẹ, mặc dầu chúng ta biết là phân tích về điều đó không bao giờ cùng tận, và đôi lúc cái giới hạn của ngôn ngữ là cho chúng ta giới hạn trái tim của người mẹ. Và mong sao tất cả chúng ta cùng cảm nhận và chia sẻ sự cảm nhận đó. Bây giờ chúng ta sẽ dành một khoảng thời gian để vấn đáp, thì mong quý Phật tử hoan hỷ mạnh dạn có thể đặt bất kỳ một câu hỏi nào liên hệ đến sự tu học về Phật pháp nói chung, là chúng tôi sẽ chia sẻ với quý vị. Và mong rằng là thông qua sự chia sẻ này, chúng ta tất cả cùng được an vui và hạnh phúc, và trái tim từ bi và tình thương sẽ thắp sáng ở trên cuộc đời này. Quý Phật tử cứ mạnh dạn, không nhất thiết là đặt những câu hỏi liên hệ đến đề tài, bất cứ vấn đề gì liên hệ đến sự tu học thì có thể chia sẻ. Ở đây có nhiều bà cụ đã từng làm mẹ, bây giờ đã là làm bà. Xin quý cụ với tư cách là những người mẹ có thể nói lên ít lời về cái cảm xúc của ngày hôm qua đó. Có lẽ những người con hiếu tảo đã chở các cụ đến chùa lễ Phật, hoặc là tổ chức mừng sinh nhật, hay là đưa các cụ đến những cái nơi mà các cụ rất thích, hoặc là tặng cho các cụ một cái cành hoa, một đóa hoa tươi thắm, hay là mua một phần quà gì mà các cụ rất là vui, các cụ có thể chia sẻ những cái kỷ niệm đó. Và nếu như tất cả những người con, người nào mà quên cái ngày mẹ đó, thì chúng ta cũng nên ứng xử theo tinh thần của Phật dạy. Theo chúng tôi thì chúng ta cũng không nên lấy gì làm xa lạ với nền văn hóa phương Tây. Cái nguồn gốc của nền văn hóa không quan trọng. Quan trọng là chúng ta đưa chất liệu Phật giáo vào trong những cái ngày văn hóa này để Phật giáo hóa lễ hội quốc tế. Ở Việt Nam á, trong 2 năm gần đây thì cái ngày tình nhân đã trở nên rất phổ quát và nó trở thành cái ngày thứ hai sau ngày lễ Noel. Các giáo hội Phật giáo trên khắp thế giới thường có những cái phản ứng kháng cự và yêu cầu những giới trẻ là không nên thưởng thức và hưởng ứng cho cái ngày lễ tình nhân, vì sợ rằng không rõ được nền văn hóa phương Tây chạy theo cái ngày lễ tình nhân đó, rất nhiều cuộc đời của những cô thiếu nữ đó đã bị hư và nỗi khổ niềm đau đã có mặt cho toàn gia đình. Chúng tôi có một cái nhìn rất khác với khuynh hướng đó. Kháng cự là một cái dòng chảy của nền văn hóa là điều không nên, bởi vì bản chất của văn hóa đó nó là một sự lựa chọn, cho nên nó có thể vượt biên giới và được hỗ trợ bởi tất cả những cái khuynh hướng của kinh tế. Người ta đầu tư và phát huy những cái nền tảng văn hóa đó để người ta được lợi lộc kinh tế, cho nên kháng cự không nên. Vấn đề ở chỗ là chúng ta nạp vào lòng thực tại của nền văn hóa đó những chất liệu tâm linh mới, những chất liệu từ bi mới, những giá trị của nhà Phật. Cho nên đến ngày lễ tình nhân, chúng tôi khuyến khích tất cả các Phật tử hên hưởng ứng và hưởng bằng tinh thần của một người Phật tử. Tức là nếu như người đó muốn hâm lại cái tình yêu đang có mà có nhiều lận đận với nhau, thì ngay cái ngày đó biểu tỏ tình yêu cho tinh thần Phật dạy, đó là tha thứ, hiểu biết và chia sẻ lẫn nhau. Vấn đề trách cứ ai đúng ai sai, ai lỗi ai phải đó, nó không còn là quan trọng nữa. Mà vấn đề quan trọng đó là hạnh phúc của hai con tim. Vấn đề quan trọng đó là hạnh phúc của cả một gia đình. Vấn đề quan trọng hơn là cái con đường phía trước mà hai người phải tiếp tục cùng dìu tay nhau mà đi. Cho nên đưa những chất liệu của Đạo Phật vào bên trong lòng thực tại của nền văn hóa ngoại lai đó, để làm cho văn hóa đó trở thành văn hóa Phật giáo. Sở dĩ chúng tôi mạnh dạn đề xuất cái hướng như thế này là bởi vì Như Lai Thế Tôn của chúng ta đã từng làm việc đó. Ngài đã sử dụng lại những khái niệm nhân quả, hay sử dụng lại một số khái niệm của nền văn hóa Ấn Độ. Nhưng trong đó đó, chúng ta thấy hoàn toàn những nội dung mới. Chẳng hạn như trong Kinh Pháp Cú, Như Lai Thế Tôn đã dùng cái từ Bà La Môn, một khái niệm, một thuật từ rất quan trọng để chỉ cho cái giai cấp rất quan trọng trong giai cấp Ấn Độ lúc bấy giờ, đó là người quyết định về giáo dục, người quyết định về tôn giáo, người quyết định về tinh thần, người quyết định về tâm linh. Như là Thế Tôn muốn nạp vào nội dung mới cho khái niệm này, đó là một người được gọi là Bà La Môn giáo, không chỉ đơn thuần chỉ vì người đó được sinh ra từ hoàng tộc Bà La Môn, 7 đời phía cha, 7 đời phía mẹ, mà người đó phải có tư cách đạo đức, phải có phẩm hạnh của một người thoát tục, phải có những giá trị thăng hoa và dấn thân trong cuộc đời này với tư cách là một con người mang lại lợi ích cho nhiều người. Dĩ nhiên khi Như Lai Thế Tôn sử dụng khái niệm Bà La Môn để ám chỉ cho những vị xuất gia của Ngài, có rất nhiều người phê bình Ngài. Ta nói rằng là Ngài đang đánh lặn con đen, tức là dùng một khái niệm của Bà La Môn giáo để chỉ cho tu sĩ của Phật giáo, làm cho những người Bà La Môn giáo lúc bây giờ rất hoang mang, bởi vì thấy hai cái điểm này giống nhau, rồi từ bỏ Bà La Môn đi theo Ngài, bởi vì khả năng thuyết pháp của Ngài, lòng từ bi của Ngài, tuệ giác của Ngài rất lớn, đến độ ai đã từng gặp Ngài một lần đều trở thành đệ tử của Ngài. Họ sợ lắm, họ phải bên Ngài, nhưng Ngài vẫn không bận tâm về việc đó. Ngài thấy rằng là việc giữ lại những hình ảnh hay là hình thức của đền văn hóa có sẵn á, là một nhu cầu rất lớn. Nạp vào trong cái nền tảng văn hóa đó một nội dung mới đó là điều cần thiết, chứ phải thay đổi tôn giáo đó, mà thay đổi nội dung là cái quan trọng. Cho nên Đức Phật không bao giờ muốn người khác trở thành tín đồ của Ngài nếu người đó đã có đạo, mà Ngài chỉ nạp vào một nội dung mới cho những người có tôn giáo khác đó, sống với một chất liệu của một người Phật tử. Cái đó là cái cần thiết. Do đó chúng ta cứ hưởng ứng những cái nền tảng văn hóa phương Tây không sao cả, miễn là trong sự hưởng đó chất liệu của Phật giáo phải có. Còn thiếu chất liệu đó thì chúng ta nhầm cuộc mà quên dòng, mất gốc. Phương tiện mà phải bắt biến thì được, còn phương tiện tùy duyên mà mất gốc là điều không đẹp. Cho nên ngày hôm qua là ngày mà cũng rất là có ý nghĩa với chúng ta. Họ đến cái ngày cha đó của nền văn hóa phương Tây, thì tất cả chúng ta cũng nên nhớ là ngày hôm đó mà chúc mừng sinh nhật của người mẹ và của người cha. Còn ngoài ra chúng ta còn có thêm một ngày nữa là ngày rằm tháng 7. Ngày đó là ngày cha và ngày mẹ trong đạo Phật. Cho nên nếu trong một năm mà chúng ta có đến 3 ngày để nhớ cha, nhớ mẹ, thì rõ ràng chúng ta có phước báo hơn các tôn giáo khác. Các tôn giáo khác họ nhớ có một ngày là hết rồi, mình có đến 3 ngày thì có gì hạnh phúc cho bằng, phải không ạ? À, đây có cụ nào muốn chia sẻ, xin các cụ tự nhà mời. Dạ vậy.
Mẹ và bên Phật giáo chúng ta thì có ngày Vu La qua ngày từ hòa có giá trị sâu sắc hơn bài giảng trước, có giá trị không những về nội dung và cả tất cả những giáo lý của đức từ bi từ hòa đã cho con thực tập thực chi tiết và sâu sắc. Nhưng mà qua câu chuyện khi được các bạn về ở nhà này thì nhà bé còn được 74 tuổi ấy, nó là hơn mẹ nó, vì mẹ nó đã có nó về 1 tuổi. Thế thì vì thầy đã sao dạy cho được mẹ đó rồi đến được hiểu được mực quyền đi, vì bạn để cha mẹ nhưng mà được tìm đến lại xuống thì tại sao cũng vậy? Những cái câu chuyện đó đối với mẹ thì trong lòng
là mẹ. Cảm ơn chú, câu chia sẻ vừa rồi rất là có ý nghĩa. Cái ngày hôm đó đó chúng tôi đến tham quan để tặng quà, thời gian chia sẻ không có nhiều, vì sau khi tặng quà thì chúng tôi có thói quen đó là cho các em tập ca những bài ca về chữ hiếu, về mẹ và về cha. Còn đến những nơi dưỡng lão đó thì ca những cái bài ca về tuổi trẻ để các cụ đỡ buồn tuổi rằng mình đang ở tuổi già. Thì thời gian nó quá ngắn đi, cho nên mình chia sẻ thì tìm một vài ý niệm nào đó để giúp cho các em đừng có hờn giận người mẹ và người cha đã bỏ rơi mình, mà mong rằng các em hiểu được một đạo lý rằng là các em có mặt trong cuộc đời là một phước báo rồi, vì nhà Phật dạy đó làm thân người là quý. Cái mục đích mà nhắn gửi ở chỗ đó là ở chừng đó mà thôi, rồi chúng tôi phải chia tay với các em để đi các cái trung tâm khác. Cái lời gợi ý của chú là một điều gì đó rất là hay về câu chuyện của ngài Mục Liên Thanh Đề. Nhưng tôi tin chắc rằng là trong những cái trung tâm như vậy đó, thì các em đã từng nghe, bởi vì đến ngày rằm tháng 7 tại các viện mồ côi của chùa, các em đều được xem cái vở kịch Mục Liên Thanh Đề. Các em được coi hết, vì cái ý thức của các em nó còn nhỏ, triết lý nhiều các em khó hiểu lắm. Bây giờ ngài Mục Liên Thanh Đề và mối quan hệ với ngài Mục Liên đó, rõ ràng nó hoàn toàn trên đạo lý của lòng hiếu thảo. Ở đây cái khác biệt căn bản với câu chuyện Mục Liên Thanh Đề và câu chuyện mà chúng ta vừa được chứng kiến đó, ở chỗ là bà Mục Liên không hề có một thái độ đẩy bà Thanh Đề không hề có một thái độ đẩy ngài Mục Liên vào cái con đường bế tắc, hay là rơi vào một cái hoàn cảnh lâm ly bi đát không có người chăm sóc, phải ở trong một cái trại mồ côi. Mà ở đây bà chỉ có lòng bổn sẻn và bất kính Tam Bảo mà thôi. Nhưng với tư cách là một cái người hiếu thảo thì ngài Mục Liên đã làm một cái công việc cho tất cả mọi người cùng nói gương theo, đó là trở thành một bậc thánh rồi lòng hiếu thảo đó vẫn được duy trì, huống hồ là những người phàm kẻ tội của chúng ta. Cho nên câu chuyện đó là một câu chuyện mang ý nghĩa giáo dục rất là lớn, để ý thức tất cả, dầu ông là vua, thủ tướng, tổng thống, bà là người có vai trò vị trí xã hội lớn cỡ nào trong xã hội, nhưng trong cuộc đời của ông và bà và của tất cả chúng ta đều đã từng có một người cha và từng có một người mẹ. Người cha, người mẹ đó có thể sung sướng, có thể lam lũ, có thể có vai trò vị trí xã hội, cũng có thể là một người thường dân, nhưng dù sao thì đó cũng là cha và mẹ ruột của mình. Cho nên với bất kỳ một vai trò nào, chúng ta cần phải hiếu thảo với cha mẹ. Thì câu chuyện đó nó cũng hơi khác một chút xíu. Thì dĩ nhiên khi mà chúng ta kể câu chuyện về một liên thanh đề cho các em một coi nghe, thì các em sẽ gián tiếp hiểu được rằng cái lòng từ bi và hiếu thảo là cần phải có. Thì vấn đề đặt ra ở chỗ là các em đang thắc mắc rằng bản thân của các em rất bất hạnh, mẹ các em đã đẩy các em vào chậu chạy mồ côi, còn cha của các em không biết là cha của mình như thế nào, còn sống hay là đã chết, mặt mũi ra làm sao. Cho nên cái nỗi uất hận đó đã làm cho các em mỗi khi nhìn thấy các bạn đồng lứa được cha mẹ đưa đến trường chăm sóc, cho ăn uống, sinh hoạt gia đình, thì cái nỗi cô đơn và tủi phận bắt đầu trỗi dậy. Và trong lúc đó nếu không có những người giải thích cho các em nghe thì các em sẽ hờn cha và hờn mẹ, và cái nỗi hờn đó đã làm cho các em trở nên bất hiếu, và nỗi khổ niềm đau đó sẽ tiếp tục gia tăng. Cái mối bất hạnh này nó sẽ kéo dài từ năm này sang năm khác và từ kiếp này sang kiếp nọ. Ở trong các ngôi chùa thì các em thường được đọc bài kinh Du Lan và Báo Hiếu vào tháng 7. Từ ngày mùng 1 cho đến ngày 14 tháng 7 thì đọc kinh Du Lan, từ ngày 15 cho đến ngày cuối tháng 7 thì đọc tin Báo Ân Cha Mẹ. Cho nên theo một cách thức trực tiếp hoặc là gián tiếp thì các em sẽ hiểu được rằng là dầu các em có được cha mẹ trực tiếp chăm sóc hay không, thì việc có mặt của các em trên cuộc đời là một ân phước rồi, và nhờ cái tình yêu của người cha và người mẹ mà các em được có mặt. Cho nên các em cần phải hiếu thảo với cha mẹ. Cho nên rất tiếc là ngày hôm đó không có thời gian để chia sẻ thêm. Cảm ơn Chúa.
Thưa thầy, con muốn hỏi là cái ngày đọc trai với cái ngày học trai, những cái ngày đó có quan hệ gì mà mình phải ăn những cái ngày?
Câu hỏi nêu ra là ngày thập trai có quan hệ gì đến truyền thống tâm linh của nhà Phật mà tại sao chúng ta phải ăn chay? Dạ, nó cũng có ý nghĩa như vậy thôi. Trong nền văn hóa của Ấn Độ đó, thì ngày thập trai đó là cái ngày mà họ quan niệm rằng ma quỷ và các thần hồn ở các nghĩa địa sẽ phượng phất khắp mọi nơi. Lúc đó là người ta phải đóng cửa nhà lại thật kỹ, thật kín, không đi ra ngoài đường, vì việc đi ra ngoài đường sẽ gặp ma bắt hồn, ma bắt vía, cho nên họ rất là sợ. Khi Đức Phật nhìn thấy được cái quan niệm phong tục sai lầm đó, đó là ngài đã giới thiệu cái ngày bắt quan trai đó, nó rơi vào chỉ cái ngày mà sau này Trung Hoa nâng nó lên trên ngày thập trai, là cái ngày mà chúng ta cần phải gọi là tu tập nhiều hơn nữa để làm cho các hương linh đó được siêu sanh thoát hóa. Ở trong bài kinh Trung Bộ đó có một đoạn kinh ngài nói như thế này: để chiến thắng được cơn sợ ma thì thông thường á chúng ta trốn trại nó, và nói trốn trại thì nỗi sợ ma càng gia tăng. Có nhiều người trốn trại bằng cách là vào trong một cái phòng thật kín, khóa cửa lại thật kỹ, lấy thêm những cái đồ để tắng cái cửa đó ra để cho ma không đẩy được vào, sau đó đóng cửa sổ lại, treo màn lại, rồi chui mình vào trong một cái túi ngủ hay là nằm phủ kín bằng một cái màn, và hy vọng rằng là nỗi sợ ma sẽ được tan biến. Nhưng mà càng làm nhiều chừng nào thì nỗi sợ ma càng tỷ lệ thuận chừng đó. Như là Thế Tôn dạy, không nên. Bây giờ muốn hết sợ ma đó thì đến cái ngày thập trai đó, ma quỷ nhiều lắm thì cứ ra ngoài gò ma mà nhát ma. Ngài dùng cái từ là đi ra gò ma mà nhát ma. Khi mình mang tâm niệm là mình đi nhát ma thì ma sẽ sợ mình. Đó là điều mà Ngài nói đó, về phương diện tâm lý đó. Rất hay, thử bữa nào chúng ta thử áp dụng thì sẽ thấy. Trong cái nền phim ảnh hiện đại, cứ ngày thứ bảy và ngày chủ nhật á, người ta thường cho chiếu phim ma lắm. vì những ngày cuối tuần mà phim ma chỉ được chiếu vào khoảng giữa đêm thôi, 11 giờ trở đi, làm cho ta lạnh lùng không dám ra ngoài, đóng cửa, nghe cái tiếng cây sồ sạc chút xíu thôi là tưởng được con ma nó đang núp bên sau lưng của mình. Đó là gieo rất những hạt giống của nỗi sợ hãi. Như là cái tôn mới là xóa bỏ hạt giống sợ hãi, vì sợ hãi đó nó mang lại nỗi khổ niềm đau lớn lắm. Vì sợ hãi mà người ta độc đoán, vì sợ hãi mà ta khủng bố, vì sợ hãi mà ta cưỡng đoạt, vì sợ hãi mà người ta chỉ muốn người ta trở thành độc tôn thôi, còn người khác người ta sẽ đè bẹp hết. Các chủ nghĩa độc đoán trên cuộc đời này cũng vì nguyên do của sự sợ hãi. Như là Thế Tôn dạy là phải xóa sợ hãi bằng cách là nhát ma. Ngài mới nói là đến ngày hôm đó đó, cứ đi ra ngoài gò ma, nằm kế bên cái gò mã đó, và nói lớn như thế này: này các ma vua và các ma con, nếu các vị đang có mặt thì hãy ra đây uống nước với tôi. Nếu như mình mời gọi ba lần như vậy mà ma không có, thì như là Thế Tôn kết luận là như vậy là ma đã sợ các vị rồi. Từ đó về sau là các vị là vua của ma rồi, thì không sợ ma nào nhát mình hết. Đó là một cái cách thức mà Ngài dạy mình khắc chế con ma. Cái nguyên tắc tâm lý nó diễn ra như thế này: mềm thì nắng, rắn thì buông. Câu nói dân gian của người Việt Nam rất sâu sắc. Mình mềm quá đó thì người ta sẽ ức chế mình, ăn hiếp mình, đè bẹp mình, khống chế mình. Mình cứng rắn quá đó, họ làm vài lần không được, họ buông, họ sợ mình. Tâm lý cũng vậy. Nếu bây giờ mình sợ ma đó, thì mặc dầu ma không nhát mình, nhưng sự liên tưởng nó tạo ra một bộ phim, mình tự dựng lên những tình tiết rằng ma đang đeo đuổi mình, theo dõi mình, hại mình, giết mình, vân vân. Từ đó người ta mất đi hết hạnh phúc. Do đó khi mình không sợ ma thì ma sẽ sợ mình. Và trên thực tế ma không có gì để chúng ta đang sợ. Mà theo tinh thần nhà Phật, ma là một đối tượng mà chúng ta rất là đáng thương. Bởi vì theo nền tảng kinh điển Đức Phật dạy đó, sở dĩ mà người ta chết là ma là vì người ta không buông bỏ được. Cái thái độ không buông bỏ đó có thể bám víu vào tình cảm của tình yêu, hay là tình cảm của cha mẹ và con cái, hay là bám vào vai trò, vị trí, chức tước, gia tài, sự nghiệp, vân vân, những gì mình mong đợi mà mình chưa làm được. Cái đó nó kết thành một cái nội kết bên trong, và cái nội kết này đẩy con người vào tiến trình tái sanh, cái lẳng quẳng bên cái đó để thưởng thức cái đó, mà cuối cùng thưởng thức không được. Cho nên nhà Phật mới gọi thêm là ma quỷ với một tính từ là ngạ, có nghĩa là đối khác. Bởi vì ma quỷ không có thân thể vật lý như chúng ta, cho nên họ không thể nào thưởng thức được những gì mà họ muốn. Cho nên mỗi lần nhìn thấy cảnh tượng người ta cúng kiếp, nhìn thấy người khác ăn, thì nỗi đau khổ về cảm xúc thèm ăn, thèm uống, thèm khác đó trỗi dậy gấp bội, và do đó nỗi khổ niềm đau gia tăng nhiều lắm. Chính vì thế mà mỗi ngày trong các ngôi chùa Bắc Tông, cứ vào 4 giờ chiều chúng ta làm một khóa lễ công phu cúng thí thực cho các cô hồn, quan hồn. Rồi mỗi bữa trưa trước khi ăn cơm đó, là quý thầy đều làm lễ cúng súc sanh, giúp cho tất cả thông qua lòng từ bi. Mình tưởng tượng và biến ra tất cả những vật thực ngon lành từ một cái muỗng cơm rất đơn giản. Và cái thần lực đó giúp cho các loài ma có thể ăn uống được. Do đó chúng ta không nên sợ ma, vì họ đang cần đến tình thương của chúng ta. Họ cần đến sự giúp đỡ và chú quyền của chúng ta để cho họ được siêu sanh thoát hóa. Do đó chắc chắn 100% rằng ma sẽ không bao giờ nhát và hù với vị đâu. Chuyện đó là không có đâu. Và mỗi khi mà ma xuất hiện, theo tinh thần của Kinh Địa Tạng, họ báo mộng. Họ mong thông qua sự gặp của chúng ta để chúng ta giúp cho họ được siêu sanh thoát hóa. Ở ngôi chùa Giác Ngộ, nơi mà mấy mươi năm trước đây Hòa Thượng Hội Chủ của chúng ta là người trụ trì đầu tiên của ngôi chùa, thì hiện nay là có đến cả gần 5.000 lọ cốt. Cái không gian chỉ có 600 mét vuông mà đến 5.000 lọ cốt thì quý vị biết là gì? 5.000 xác chết rồi, phải không? Mà đâu có con ma nào tối mà hiện ra hù dọa nhát với thầy, không có. Có người nói là tại quý thầy tu đạo cao đức trọng cho nên ma không dám nhát, còn tôi không có tu ma nhát là sao? Chắc chắn là không, ma sẽ không nhát. Mà nếu như ma cho chúng ta thấy là ma đang cần đến sự giúp đỡ của chúng ta, nhưng mà làm thế nào để xác quyết được rằng ma đó đang báo mộng hay là chúng ta nằm mơ, chúng ta tưởng tượng? Chúng ta có những cái công thức để thí nghiệm. Chúng tôi xin chia sẻ cái công thức thí nghiệm này đơn giản lắm. Nếu như ai đó cứ nằm mơ thấy người thân mình quá cố về, nói là em ơi anh ở dưới đây lạnh quá, không có áo quần dưới mặt, cho nên ngày hôm sau mua giấy vàng mã về nốt cho anh để anh có tiền mà anh mua quần áo mà xài. Hoặc là nói con ơi, cha mẹ dưới đây đói quá, không có nhà cửa gì hết, cho nên ngày hôm sau đi mua giấy vàng mã hoặc là mua những cái nhà vàng mã để đốt cho cha mẹ ở. Tất cả những điều đó chưa có gì để xác quyết rằng là đó là chuyện có thật. Chúng ta chỉ cần làm một cái công thức đơn giản. Tối ngày hôm đó khoảng lúc khoảng 12 giờ tắt đèn hết trơn, đường mở đèn, tắt đèn hết, thắp ba nén hương đứng trước cái linh án của người mẹ, người cha quá cố hay của một người thân nào đó, mà nói như thế này: ngày hôm nay mời cha về ở với con nhớ cha dữ lắm, con thương cha dữ lắm, từ khi cha đi đến rồi con cảm thấy là buồn nhớ vô cùng. Rồi sau đó cứ nhẩm câu nói đó trên cái giường cho đến lúc nào giấc ngủ diễn ra thì thôi. Nếu như tối hôm đó nằm mơ thấy cha về, đó là cái bước đầu tiên. Ngày hôm sau cũng đúng ngay giờ đó, thắp ba nén hương đứng trước hương án và nói rằng là: cha ơi, ngày hôm nay con rất hạnh phúc vì ngày hôm qua cha đã về thăm con, cho nên cha không cần về nữa, mong cha hãy đi và mong cha hãy sanh về thế giới an lành của Đức Phật. Cha hãy siêu sanh thoát quá, bởi vì cái kiếp ngạ quỷ này đó, cha giữ nhiều chừng nào, bám víu chừng nào thì nỗi khổ đau sẽ kéo dài chừng đó, mong cha hãy đi. Như tối hôm đó mà vẫn bị báo và gặp thì chúng ta biết rằng là người cha chưa được ra đi. Cho nên dầu chúng ta không muốn người cha có mặt, người cha vẫn tìm cách có mặt. Rồi nếu như đi hôm đó mà chúng ta không gặp gì hết thì chúng ta biết rằng là ngày hôm trước vì chúng ta thương kính quá, cho nên lòng thương kính đó đã được diễn ra dưới hình thức một giấc mơ. Cái gì chúng ta ước nguyện mà không được, cơn mơ sẽ xuất hiện. Chúng ta chỉ cần một công thức đơn giản thôi thì chúng ta sẽ biết chắc chắn rằng là cái người đó ra đi được hay chưa, có cần chúng ta giúp đỡ hay không. Còn sự liên tưởng nhiều khi làm chúng ta nghĩ ra thôi chứ còn thực tế không có. Và nhất là những nơi nào mà cái người quá cố đó đã có rất nhiều kỷ niệm đẹp với chúng ta, ví dụ như cái bàn làm việc của người chồng mà bây giờ ông đã không còn nữa, mỗi lần đứng kế bên cái bàn làm việc đó, người vợ bắt đầu hình dung ra hình ảnh của người chồng đang tận tụy với những cây viết ở trên tay, với những sắp đồ án, với những cái công việc đang làm. Tất cả những hình ảnh đó sống trở lại như là một cái cuộn phim. Điều đó không có gì để chứng tỏ rằng người đó chưa ra đi. Cho nên chúng ta cứ thầm nguyện mong người đó đừng bao giờ cho mình thấy, mà mình vẫn thấy thì trường hợp đó là trường hợp chưa được siêu sanh thoát quá. Chính vì thế mà Đức Phật đã dạy trong những cái ngày mà bây giờ chúng ta biết là thập trai đó, là những ngày mà ma quỷ thường hiện hồn về nhát những người lành. Đức Phật mới dạy là chúng ta tu tập thật nhiều để hồi hướng công đức cho họ, để mong cho họ được siêu sanh thoát quá. Thì từ đó cái phong trào tu tập Bát Quan Trai đó đã được diễn ra như là một cái khóa tu. Về sau này là chúng ta lại không nhớ cái truyền thống, cái nguồn gốc của nó. Chúng ta chỉ nghĩ rằng đây là một cái cơ hội để cho người tại gia có được 24 giờ làm hồ trở thành người xuất gia, tu tập, phạm hạnh, giải thoát thanh cao thôi. Cái nguồn gốc đầu này nó bị quên mất rồi. Nếu chúng ta trở lại cái kinh Trung Bộ, mười mấy bài kinh đầu chúng ta không nhớ bài kinh đó là thứ mấy, thì trong đó có một đoạn Đức Phật nói đến cái nguồn gốc này. Câu hỏi của một cô Phật tử vừa nêu ra là sự bộc lộ là một nhu cầu. Nhưng mà đối với những việc mà bất như ý thì phải bộc lộ như thế nào để cái nhu cầu an vui nó có mặt? Thì đây là một câu hỏi nó liên hệ đến đời sống thường nhật của tất cả chúng ta. Chúng ta thử quan sát là khi mà hai người gặp nhau từ xa đó, mỗi bên giơ bàn tay lên và phát nhau như thế này, bên cạnh đó đó là nở một nụ cười. Cái thông điệp của cái bàn tay đang phấp phới và cái nụ cười nở toe toét ở trên môi đó, nó là một ngôn ngữ. Ngôn ngữ đó là ngôn ngữ của sự hiểu biết, ngôn ngữ của sự mừng rỡ, ngôn ngữ của hạnh phúc. Và điều mà chúng ta nói cho người kia qua hình ảnh ngôn ngữ của bàn tay và ngôn ngữ của cái miệng ở đây là chúng ta có tình thương với nhau, chúng ta có tình hòa bình với nhau, chúng ta có tình thân hữu với nhau và chúng ta có tình hạnh phúc với nhau. Tất cả mọi thứ đều có ngôn ngữ của đó. Nếu như trong cuộc đời chúng ta sống với một người nào đó, giao tiếp ở trong một cộng đồng, trong một công sở, mình đem một làm ăn, hay thậm chí là tế sinh hoạt trong một ngôi chùa, lời qua tiếng lại sinh hoạt, hoặc là chúng ta giải mã ngôn ngữ thân thể, ngôn ngữ lời nói, ngôn ngữ ý tưởng của người khác một cách sai lầm đó, chúng ta có thể nghĩ rằng người kia đang hại mình, đang không thích mình, đang nói xấu mình đây nọ, và do đó chúng ta có một phản ứng tâm lý đối lập, đó là chúng ta không thích người đó lại. Thì lúc đó Đức Phật dạy chúng ta là phải phóng thích dòng cảm xúc đó ra bên ngoài. Có thể quý vị sẽ rất là ngạc nhiên khi nghe chúng tôi nói điều này, bởi vì tất cả chúng ta đã từng nghe một câu tâm niệm trong 10 điều tâm niệm, đó là oan ức không cần biện bạch vì biện bạch là hèn nhát. Câu đó là một lối ứng xử cho những người có bản lãnh, và nó được đặc biệt áp dụng trong tình huống khi mà lời giải thích đó trở thành một sự hiểu lầm. Càng giải thích làm cho người ta càng quy kết mình, thì trong trường hợp đó đó, chúng ta không cần phải nói nhiều, và chân lý nó có thể diễn ra bằng sự quan sát thông qua thời gian của bản chất nhân quả, để người đó tự hiểu về bản chất và giá trị đạo đức của mình. Trong tất cả những tình huống còn lại, khi mà nỗi khổ niềm đau bị ghim vào trong trái tim cảm xúc của chúng ta, nếu chúng ta im lặng vì sợ rằng nói ra là hèn nhát, thì nỗi khổ niềm đau sẽ trở thành một cái gì đó khống chế và thiêu đốt tất cả hạnh phúc của chúng ta. Cho nên khi ứng dụng lời tổ dạy, chúng ta phải thận trọng. Trong khi đó ứng dụng lời Phật dạy thì an toàn. Lời tổ dạy cho những tình huống cụ thể, lời Phật dạy có thể áp dụng cho rất nhiều tình huống khác nhau. Trong rất nhiều bài kinh, Đức Phật dạy chúng ta, mỗi khi có một người nào đó nhận định sai về Ngài, Ngài không bao giờ giữ trạng thái im lặng. Đây là điều có thể làm cho vị ngạc nhiên thêm nữa. Đức Phật đã nói như thế này: những điều này không có trong chúng tôi không phải là tác giả của những điều đó. Ngài vẫn phải trình bày giá trị chân lý cho người khác cảm nhận. Điều vấn đề còn lại, người kia có tin hay không là chuyện của họ. Còn phận sự của Ngài, Ngài đã làm xong. Và Ngài nói với một thái độ không trách cứ, không oán hờn, không hận thù, không trả đũa, mà Ngài nói với một nhu cầu tuyên bố sự thật, để cho những người khác không bị hiểu lầm, không dẫn đến tình trạng gọi là bi kịch và bi đát nhiều hơn. Đó là ứng xử của Đức Như Lai Thế Tôn ở trong kinh Trường Bộ của nền kinh tạng Bali. Nếu chúng ta phân tích hai cách ứng xử này, chúng ta thấy lối ứng xử của Như Lai Thế Tôn là điều mà chúng ta nên bắt chước. Trong mối quan hệ vợ chồng hay là thân hữu, hay là với những người dân với nhau, nếu một sự hiểu lầm hay là nỗi khổ niềm đau đó được gieo rắc, Như Lai Thế Tôn thường sánh ví nó giống như là mũi tên. Có rất nhiều phản ứng diễn ra về cái mũi tên đau vào trong dòng cảm xúc và thân thể của chúng ta. Một trong những phản ứng thông thường nhất đó, chúng ta có thể đặt ra câu hỏi: ai là tác giả của mũi tên này? Người đó mặc mũi ra sao? Con cái nhà ai? Và câu hỏi kế tiếp là: động cơ nào người đó đã ghim mũi tên vào thân thể của chúng ta? Như là Thế Tôn nói, nếu như lúc đó chúng ta đang tranh luận, tìm kiếm nguồn gốc và động cơ của mũi tên đâm vào nỗi khổ niềm đau của chúng ta, thì Như Lai e rằng đó, cái chết sẽ diễn ra trước khi cái mũi tên này được rút ra khỏi cơ thể. Do đó nó không phải là một giải pháp. Khi mà một nỗi khổ niềm đau xuất hiện đó, thì mũi tên của khống chế về cảm xúc đã bắt đầu có mặt. Như Lai Thế Tôn dạy tốt nhất trong trường hợp đó là chúng ta phải nhổ nó ra bên ngoài. Nhổ bằng cách nào? Kéo mũi tên nó ra ngược về sau, thì cái hình thù mũi tên là một cái góc tam giác ngược, do đó nó sẽ xước vào trong cơ thể, vào làn da, thứ thịt, gân, xương, và như vậy sự rỉ máu sẽ nhiều hơn và nỗi đau điến nó sẽ diễn ra gấp bội. Kéo mũi tên nó ngược theo cái chiều của nó thì nó cũng tương đương về giá trị nỗi khổ niềm đau. Như là Thế Tôn nói, trong tình huống đó chỉ còn một cách duy nhất là chúng ta phải mạnh dạn dùng bàn tay của mình nắm vào đầu của mũi tên thật chặt, rồi dùng cái bàn tay còn lại bẻ gãy cái mũi tên nó ra, sau đó rút nó ra thật là nhanh ra khỏi cơ thể, thì nỗi khổ niềm đau đó điếng lên một lần rồi sau đó nó sẽ hết. Cái đó là một nghệ thuật phóng thích. Chúng ta thử áp dụng các cái nghệ thuật của nền tâm lý học hiện đại để lý giải lời Phật dạy về cách phóng thích nỗi khổ niềm đau. khi nó có mặt với chúng ta trong bất kỳ một mối quan hệ nào, chúng ta thấy nó là điều mà chúng ta không thể nào bỏ qua. Nền tâm lý học phương Tây đó dạy con người mỗi khi nỗi khổ niềm đau xuất hiện với người nào, đừng bao giờ giấu giếm nó, hãy bộc lộ nó ra. Nhưng cách thức bộc lộ của nền tâm lý học rất nguy hiểm. Họ bảo chúng ta phải làm một hình nộm, rồi sau đó đó mình đứng trước hình nộm này, chửi thật là lớn tiếng vào hình nộm và hình dung rằng hình nộm đó là cái người mà mình đang thù, mình không thích, đập tay mình thật là mạnh vào hình nộm, rồi có thể dùng tên, dùng cung bắn vào. Và nếu là người Ấn Độ thì họ có thể lấy cả đuốc đốt cái hình nộm nó ra thành tro bụi, để nghĩ rằng là người đó đã chết rồi, cho nên nỗi khổ niềm đau này đã tan biến. Từ đó về sau họ không còn những mắc mối gì đấy với người đó nữa, còn ức chế đó nó sẽ dẫn đến những sự phản tác dụng về tâm lý. Nhưng từ góc độ tâm lý học của nhà Phật đó, khi chúng ta làm việc đó, chúng ta đang gieo một nghiệp sát, đang gieo những nghiệp xấu về miệng, về thân, về ý tưởng, và do đó cái nỗi khổ niềm đau giữa hai bên sẽ tiếp tục được gia tăng, không phải là cách giải quyết vấn đề. Cho nên cách giải quyết vấn đề của Như Lai Thế Tôn cũng giống cách thức trong một ngôi nhà. Nỗi khổ niềm đau có thể được tượng trưng như là khí carbonic đầy ngạt cả nhà. Và con người chúng ta, nếu như trong gia đình nó có gồm 5 thành viên, tượng trưng cho 5 mối đối tác đang có mặt trong một ngôi nhà không có khí oxy để thở, chúng ta làm gì? Nếu lúc đó ngồi im lặng không ai nói với ai lời nào, cái chết diễn ra cùng một lúc cho tất cả mọi người thành viên. Nếu lúc đó chúng ta tự ái, nghĩ rằng là tôi không có lỗi, cho nên tôi không cần phải giải quyết vấn đề này, tôi không phải là tác giả của khí carbonic, cho nên tôi không cần phải tình nguyện để tháo gỡ khí carbonic ra bằng cách là mở cửa sổ hay là mở cửa cái. Nếu ai làm chuyện đó có tật trục trặc thì người đó là người có lỗi. Nếu tất cả chúng ta đều cần cự qua lại bằng cái bản ngã và chứng tỏ rằng tôi nói ra trước, tôi làm trước là tôi không có bản lĩnh, và tôi làm trước là tôi là tác giả của nó, thì tất cả mọi người có mặt trong ngôi nhà đó sẽ chết cùng một lúc, hoặc là chết trước chết sau tùy theo sức chịu đựng của mọi người. Vấn đề còn lại của chúng ta là phải làm sao cho khí carbonic này được phóng thích ra bên ngoài. Có thể phóng thích bằng cách đập cửa sổ, có thể phóng thích bằng cách mở cửa cái, có thể phóng thích bằng cách là mở cái nắp ống khói của một ngôi nhà. Mỗi người có cách thức riêng, nhưng từ góc độ của nhà Phật phải mở ra một cách an toàn, bằng không nó dẫn đến tình trạng là giằng cá chém thớt. Cho nên lúc đó chúng ta phải nói với nhau thôi. Chỉ có cách nói với nhau thì vấn đề nó mới được giải quyết một cách rất là êm đẹp. Ví dụ như hai bên đang hiểu sai với nhau, bây giờ chúng ta là không trình bày trực tiếp với người hiểu sai đó, mà chúng ta lại nói với người thứ ba, nói với người thứ tư, nói với người thứ năm. Trong lúc nói chưa chắc gì chúng ta kiềm được dòng cảm xúc. Và nếu những người kia thương mình mà không biết cách á, họ có thể nói bằng cách là cộng đồng xấu lắm, tôi đã nghe hàng trăm chuyện xấu về ông ta, cho nên đừng có bàn tâm về ông này. Nói như vậy thì nỗi khổ niềm đau của mình là gia tăng, cái bản ngã nó được nuôi dưỡng và nó được gọi là bao bọc bởi những cái giận dữ, cho nên là chúng ta không bao giờ tháo gỡ với nhau được. Cho nên phải nói với nhau thay vì chúng ta nói về nhau. Tại sao chúng ta phải chọn giải pháp nói với nhau? Bởi vì nói với nhau á, chúng ta phải chọn lời mà nói. Chẳng lẽ giờ cái người kia đang đối diện với mình chửi nặng nề, phép ngoại giao lịch sự và tối thiểu, mình không thể nào nói với họ bằng những lời lẽ như vậy. Cho nên chúng ta phải nói nhẹ hơn là lúc người kia không có mặt. Như vậy là cái cường điệu và cường độ của lòng sân hận đã giảm đi mấy phần trăm khi chúng ta nói với nhau. Trong lúc nói với nhau thì chúng ta phải nói với sự lắng nghe. Và đến lúc đó chúng ta phải học cái hạnh Bồ Tát Quan Âm, tức là lắng nghe chứ không có phê bình, lắng nghe chứ không có chỉ trích, lắng nghe chứ không phản ứng, để cho người kia trút đổ hết tất cả cơn giận dữ trên cơ thể của mình. Điều gì đó sẽ hả giả. Cái nhu cầu phóng thích là một nhu cầu không thể thiếu. Mỗi người có cách phóng thích riêng, phải nói ra được đó, thì họ mới cảm thấy thoải mái. Lúc đó chúng ta không cần biện hộ, chúng ta cũng không cần phải nói nhiều, mà chúng ta phải nói một cách là cái này tôi không có, thôi xin lỗi, dù sao sự hiểu lầm này cũng làm cho anh chị khổ đau nhiều lắm rồi, mong sao cho khổ đau này tan biến. Có thể có nhiều cách nói khác nhau, biết làm sao chúng ta nói được rằng chúng ta là người không có nếu mình không phải là tác giả. Và chúng ta phải lấy cái tinh thần của Bồ Tát rằng là hứng lấy cái lỗi lầm về phía mình để cho người kia dễ dàng phóng thích. Trong nỗi khổ niềm đau, người ta rất có cơ hội để tha thứ. Trong hạnh phúc tột cùng, người ta cũng có cơ hội để tha thứ. Cho nên nếu như mà không có cơ hội nói với nhau được đó, không có người dàn xếp để nói, thì chọn cái lúc mà người kia đau khổ cùng cực, mình đến với họ nói bằng tình thương, họ sẽ bỏ qua tất cả. Hoặc họ lúc họ đang thành công, họ đang ăn mừng, họ đang vui vẻ, họ đang hạnh phúc tột độ, đến với họ thì họ sẽ sẵn sàng bỏ qua, vì lúc đó họ nghĩ rằng họ là cái người anh hùng sẵn sàng buông bỏ một lỗi lầm của người khác trong cái niềm vui chiến thắng của họ. Dù là anh hùng hay là không anh hùng, dù là khổ đau hay là hạnh phúc, biết cách thì chúng ta vẫn có thể phóng thích được. Khi nói điều đó thì chúng tôi muốn chia sẻ một điều như thế này, là có nhiều điều lẽ ra chúng ta chỉ cần nói với nhau chứ một giây thôi, hay là nói với nhau chứ một phút thôi là vấn đề nó được tháo gỡ rồi. Ấy thế mà chúng ta không chịu nói với nhau, cuối cùng cái bế tắc đó, nó kéo dài. Và khi mà vợ chồng mà đã ly thân với nhau vì tự ái với nhau rồi đó, kéo dài quá nửa tháng mà nếu chúng ta không chịu nói với nhau thì cái cơ hội là đổ vỡ hạnh phúc gia can rất cao. Nó có thể tạo ra một cái tiềm thang kéo dài cái nửa tháng đó trở thành một tháng, một năm, hai năm, rồi ba năm. Rồi đến một lúc nào đó cái tình cảm của hai bên đó, nó khô eo, không thể nào hàn gắn với nhau được nữa. Có hàn gắn thì chỉ là hờn và giỏi, tự ái và bản ngã, và cuối cùng nó sẽ chết mất. Do đó giữa lời Phật và lời tổ đó, chúng tôi xin góp ý là chúng ta nên theo lời Phật. Còn theo lời tổ của Lượng Bảo Dương Tam Muội đó, chúng ta phải ghi nhớ một điều là áp dụng trong tình huống khi mà lời giải bài của chúng ta đó đã không còn tác dụng mà dẫn đến phát tác dụng, thì lúc đó Đức Phật dạy là im lặng như thiền định. Đó là một nghệ thuật. Thì trong im lặng của thiền định đó, không còn có tất cả những lời trách cứ, không còn đổ lỗi đâu phải, không còn ta và người nữa. Lúc đó mọi thứ được tan biến. Còn im lặng trong cách tứ, lúc đó chúng ta phải đập thoại, cho thể lý luận trong đầu, tại sao tôi không có lỗi mà anh nói rằng tôi có lỗi. Cho lý luận hoài thì nỗi khổ niềm đau gia tăng. Cho nên chỉ có im lặng trong thiền định đó, thì nỗi quan ức đó sẽ được tan biến. Và mình nghĩ nó giống như là gió thoảng mây bay. Cái giá trị của chúng ta bị người khác đánh giá thấp đó, nó không phải là một. Dầu cho giá trị chúng ta được bơm phồng lên 10 lần thì cái ảnh hưởng tốt và cái thực tế của chúng ta cũng không phải là một. Cho nên phải đứng ngoài lời khen và tiếng chê. Trong tình huống đó chúng ta nên áp dụng theo lời Phật dạy này thì mức độ an toàn về cảm xúc và nỗi khổ niềm đau nó sẽ không có lan rộng bằng không, rất là nguy hiểm.
Bữa nay không khí hơi lạnh phải không? Lạnh. Nghe về trái tim của mẹ cho nên ai cũng cảm thấy hạnh phúc. Khi hạnh phúc rồi đó mình cũng không muốn nói gì thêm nữa. Thôi sợ hạnh phúc nó bay đi. Thì như vậy thì chúng ta tạm kết thúc tại đây. Ngày mai chắc lẽ là cũng vào đúng ngày giờ này, chúng ta sẽ gặp nhau lại trên chánh điện và chúng ta sẽ chia sẻ một đề tài khác. Ở đây quý vị thích về đề tài gì? Có lẽ là chúng ta sẽ có thêm hai buổi nữa phải không? Tức là tối ngày mai và tối ngày mốt. Thì mai và mốt thì chúng ta sẽ chia sẻ thêm hai đề tài khác nhau. Rồi khoảng tháng 6 dương lịch á, chúng tôi lại có thêm một may mắn thứ ba trở về lại đây. Thì lúc đó chúng ta sẽ cùng chia sẻ về kinh Địa Tạng. Chỉ là chọn một vài phẩm thôi, vài phẩm tiêu biểu trong số 13 phẩm của kinh Địa Tạng để mình tìm hiểu thêm về tư tưởng và triết lý của bản kinh này. Rồi sang năm một năm nữa nếu có dịp thì chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu thêm những phẩm còn lại. Tới mỗi lần chúng ta tìm hiểu một chút, chia sẻ chút xíu. Và ngày mai á, nếu như ngày hôm nay mà ai có những câu hỏi mà muốn cúng dường cái thời gian cho người khác hỏi đó thì ngày mai quý vị cứ hỏi. Cho nên là khi mình học Phật pháp rồi đó, cái cơ hội mà nó không đến với mình, cứ nghĩ mình cúng dường cho người khác là tự nhiên thấy nó vui. Tại vì thời gian nó có giới hạn đó. Thầy kính chúc toàn thể tất cả có được giấc ngủ an lành trong đêm nay, và khi giấc ngủ nhớ ôm trái tim của người mẹ vào trong lòng. Và ai đã là người mẹ đó thì cố gắng làm cho trái tim này đó nó lan tỏa khắp gia đình của mình. Vai trò của hạnh phúc nằm ở người mẹ nhiều hơn là người cha. Mặc dầu người cha vẫn thương con, thương gia đình, nhưng mà cá tính về giới tính khác nhau đó đã làm cho người mẹ trở thành một vị Bồ Tát dễ hơn là một người cha. Cho nên mong tất cả những người mẹ ứng xử như một vị Bồ Tát, và mong tất cả những người chồng ủng hộ người vợ của mình trở thành một vị Bồ Tát. Và dĩ nhiên là khi mà vị Bồ Tát đến chùa thì mình trở thành hộ pháp đi theo chứ, phải không ạ? À? Đi theo. Do đó cho nên gia đình nào mà chỉ có những vị Bồ Tát thôi á thì mong sao có khác thêm các vị Bồ Tát nữa làm hộ pháp. Và lúc nào mà vừa có vợ có chồng cùng đi, cùng hưởng, cùng chia sẻ, cùng một tầm nhìn, cùng một giá trị đó, thì giá trị hạnh phúc đó lớn lắm. Thì trái tim từ bi của cả hai bên sẽ làm cho tất cả những người con cùng được hạnh phúc. Kính chúc tất cả được an lành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Pháp âm Đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Tị Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật ngày nay, xin liên lạc theo địa chỉ:
Đạo Phật ngày nay, chùa Giác Ngộ, số 92, Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại 0883095 70, 0908 153 160, email buddhiststudy@yahoo.com, thichnhattu@yahoo.com, website http://buddhiststudy.com, http://tusachphathoc.com.